bản thân thích cả mâu ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Chư Lớn Lạc Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Thần Linh Chư Bồ Tát Hạnh Di Đà và Địa Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát Các Đại Chính Minh. Kính Đại Từ Sư Phương Đức Thanh Ni. Kính Thưa Toàn Thể Đạo Tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu phần tiếp theo kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Các quý vị đang kinh văn trang số 34. Hôm qua chúng tôi đang giải thích về bản văn ở trong văn kinh này. Bản kinh ở trong văn kinh này là Thánh Nữ hỏi với Vô Độc Kỳ Vương rằng đây là chỗ nào. Và Kỳ Vương đáp rằng đây là tầng biển thứ nhất ở đằng tây núi Đại Thiết Vi. Đằng tây núi Đại Thiết Vi. Thì hôm qua tôi đang giải thích về trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, quốc độ của giáo hóa của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì có hai dãy núi lớn. Một dãy núi là có tên là Tu Di Sơn Vương, hay còn gọi là núi Đại Tu Di. Một dãy núi là Đại Thiết Vi, hay còn gọi là núi Thiết Vi lớn. Hai cái dãy núi này thì hoàn toàn là trái ngược nhau. Một dãy núi thì là toàn các bậc là ở dưới chân núi, bốn bên thì có bốn cõi, ba cõi nói đông thắng thần châu, nam địa cổ châu, tây nghi hóa châu và bắc lưu châu đó. Ở giữa lưng thiền cận thì có cõi của tứ vị thiên vương, tức là bốn vị thiên vương trấn ở bốn hướng đông tây nam bắc, bốn vị thiên vương. Và ở trên đỉnh của núi Tu Di thì là cõi trời thứ hai trong sáu cõi trời dục giới, hay còn gọi là cõi trời tam thập tam thiên, mình gọi là cõi trời Đao Lợi đó. Vua chủ của vua cõi trời Đao Lợi này là Ngọc Hoàng Thượng Đế, Việt Nam mình gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Còn ở trong kinh Đức Phật đó gọi là Thiên Đế Kiều Thi Ca, hay còn gọi là Thiên Chủ Kiều Thi Ca. Ngày có cái tên là Nguyễn Phạm Kiều Thi Ca, Việt Nam dịch là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Ngài chính là chủ của 33 cõi trời ở cung trời thứ hai này, ở cảnh trời thứ hai trong lục dục thiên này. Đó. Cho nên cái ý này, nếu mà đảng mà chúng ta bảo là có người có vị pháp sư để giải dãy núi Tu Di này chính là dãy núi Himalaya, có vị giải thích là dãy núi này là dãy Himalaya, tức là dãy núi cao nhất của thế giới chúng ta này. Thế là trái đất của chúng ta này có năm triệu vũ trụ này, chúng ta có rất nhiều là núi đồi sông ngoài. Và họ cho rằng là cái dãy núi cao nhất ở trong cõi nam thiên vũ trụ chúng ta này, tức là trái đất chúng ta này, họ cho là dãy Himalaya. Thiên âm là dãy núi Hy Mã Lạp Sơn. Chúng ta khi mà nghe cái từ là Hy Mã Lạp Sơn cũng chính là thiên âm để tiếng Phạn là Himalaya. Họ cho rằng là đây cái dãy núi này chính là núi Tu Di ở trong kinh Đức Phật nói. Không, không phải. Trong kinh Đức Phật chưa bao giờ nói là dãy núi Himalaya hay là dãy núi Tu Di, dãy núi Hy Mã Lạp Sơn này là núi Tu Di ở trong kinh Phật cả, chưa bao giờ có. Đây là một số bác sư họ lên đảng và họ thấy rằng họ thấy rằng bây giờ nếu mà đảng là dãy núi Tu Di, có dãy núi Tu Di nó lớn như vậy, tại sao chúng ta không thấy? Cho nên là họ lấy luôn cái ý là dãy núi lớn nhất ở trái đất của chúng ta này là dãy Himalaya để nói rằng là đấy chính là dãy núi Tu Di Sơn Vương ở trong kinh Phật nói. Như vậy là như vậy không đúng với bản ý của Phật, mà cũng không đúng với ý của kinh luôn, không đúng với lời Phật dạy luôn. Thì chúng ta biết là như hôm qua chúng tôi nói, là các dải thiên hà nó quay, ví dụ là cái hệ mặt trời, trái đất, mặt trăng và các vì sao nó quay quanh một cái vòng, một cái chu kỳ nó quay quanh nhau bằng cái lực hút, lực tác động tương tác, hỗ trợ lẫn nhau, nó trụ được ở trên không trung và nó quay xung quanh nhau như vậy. Nó quay xung quanh nhau như vậy thì nó tồn tại ở những cái hư không bao la rộng lớn như thế này. Hư không thì vô lượng vô biên, trong tinh thần nói là hư không là vô cùng, vô tận, vô lượng, vô biên, không thể tính đến được. Nên trong đó không phải là chống không hết. Ví dụ trái đất chúng ta này là ở giữa hư không, mặt trời cũng ở giữa hư không, mặt trăng ở giữa hư không, các vì sao cũng ở giữa hư không. Nhưng mà cái lực hút tương tác với nhau cho nên nó trụ giữa hư không như vậy, không có cái nào rơi. Cái nào mà đi ra khỏi cái vòng quay của cái lực tương tác, sức hút lẫn nhau đó, thì chúng ta biết là cái đấy chúng ta thấy là gọi là ví dụ như những cái tiểu hành tinh mà nó rơi nó xẹt qua cái không gian, chúng ta thấy một cái làn lửa, cái lửa nó cháy nó sáng lên trên bầu trời, nhưng mà chúng ta gọi là sao thì sao chổi, đâu có phải sao chổi đâu, mà cái đấy chính là những cái gì, những cái tiểu hành tinh hay là gì? Những cái mảnh vỡ của các tiểu hành tinh nó va chạm vào nhau mà nó rơi cả nó rơi đi ra khỏi cái quỹ đạo, nó ra khỏi cái sức hút chung của nhau, cho nên nó rơi ra khỏi, còn phải ra khỏi quỹ đạo mà nó rơi tự do, nó rơi tự do. Khi rơi bằng cái vận tốc nó nhanh hơn cả vận tốc ánh sáng như vậy, cho nên thì nó nóng, nó phát ra gì, phát ra lửa, là nó đi theo một cái giống như một cái mũi tên mà chúng ta buộc cái thẻ vào, chúng ta tẩm dầu vào đó, tẩm xăng vào, chúng ta bắn vào thì cái lửa nó cháy mạnh và cái xăng nó bắt nó mạnh, cho nên nó thì nó vẫn cháy, nhưng cái mũi tên nó theo lửa nó bay, nó không hút, chúng ta thấy vậy. Ban đêm chúng ta thấy rõ hơn, nếu chúng ta bắn những mũi tên nó vào ban đêm chúng ta thấy rất rõ, thấy rất rõ. Hay như vậy chúng ta nhìn pháo hoa là pháo sáng, đúng không? Và rất dễ nhìn. Đấy cho nên thì chúng ta thấy những cái đó thì chúng ta gọi là sao chổi, chúng ta không phải là sao chổi. Đấy chính là thỉnh thoảng là có những cái tiểu hành tinh hoặc là các hành tinh nó va chạm vào nhau mà nó thì ở trên không gian mênh mông rộng lớn như vậy. Chúng ta biết là có sự va chạm, bởi vì có những cái hành tinh mà nó không quay theo cái nó kiểu nó bay lơ lửng cái không gian, nó trôi lơ lửng như vậy, nó không theo một cái sức hút nào cả, vì trong đó không có những cái chất để mà hút. Ví dụ như có thể nó phải có sắt, có đồng, có thiết, có chì, có vàng, có kim cương, có đủ các loại chẳng hạn, có đá, có đất chẳng hạn, thì cái sức hút của nó thì nó cân đối với nhau. Nhưng cái này nó không có một số cái loại chất ở trong cái tiểu hành tinh, ví dụ nó là đá chẳng hạn, thì nó không thể có cái sự tương tác giữa hút đi và đẩy lại với nhau, không có sự co kéo với nhau, cho nên nó bị đẩy ra khỏi cái vòng quay của nó và nó bị rơi tự do vào trong không gian, và nó trôi lơ lửng trong không gian và va chạm vào các hành tinh khác, sinh ra các mảnh vỡ và nó chúng ta bảo đó là nó rơi, chúng ta thấy nó bay xẹt qua không gian của chúng ta nên như vậy. Thỉnh thoảng chúng ta thấy trái đất chúng ta vẫn có những cái mảnh vỡ của các tiểu hành tinh khác nó rơi xuống, mình gọi là gì ạ? Khoa học gọi là gì ạ? Thiên gì ạ? Thiên thạch. Tức là những cái hoàn đá, những cái mảnh đá nó rơi từ cái không trung xuống, rơi từ không trung xuống và cách đây khoảng độ mấy năm trước chúng ta đây ở Nga, nó rơi một mảnh kim loại rất lớn khiến cho cả một cái ngôi làng bị hỏng hết, nhà cửa người cũng chết một số khá lớn, và nhà cửa tự nhiên là cũng nhà mà xây thì kính nhất là vỡ hết, nhiều nhà ở gần cũng đổ. Đấy là những cái hình chúng ta đã đi qua không gian mà nó không cháy hết, chưa cháy hết mà nó xuống, rơi xuống cái đất của chúng ta. Cho nên là ở đây các vị thấy, nếu bảo có người bảo là làm gì có cái chuyện là ở lơ lửng trên không gian như vậy, thì bây giờ chúng ta sẽ xem lại những cái bộ phim khoa học nói về cái sự phát triển của hàng hàng không vũ trụ, của thế giới chúng ta, đặc biệt là của NASA của Mỹ và không gian vũ trụ của Nga. Chúng ta thấy bây giờ chúng ta có những cái trạm, có cả người sống thường trực ở trên cái trạm là trạm gì, ISS của trung tâm vũ trụ NASA của Mỹ và trung tâm vũ trụ của Nga. Chúng ta thấy trên đó có người sống thường trực ở trên đó. Và khi đưa cái chúng ta xây dựng cả một cái kiểu như cả một cái gần như một cái nhà máy trên đó, không phải là nhà máy sản xuất mà là một cái nhà máy để nó để theo dõi, lắp các hệ thống theo dõi, quan sát cái đất, rồi quan sát các vệ tinh ở trên đó, không có luôn, nó lắp đặt vào người sống ở trên đó luôn. Và chúng ta thấy là nó cũng bay theo cái vòng bay của nó, chứ không phải là nó bay tự do. Nó bay tự do thì nó đi chạy cho quỹ đạo thì nó khoảng độ vài tháng hoặc vài năm sau là nó biến mất trong không trung, thì làm sao người quay về được, làm sao họ quay về được. Thế cho nên ở đây chúng ta thấy rằng kinh Đức Phật nói trên 2500 năm trước cho đến nay, càng ngày thì khoa học càng phát triển thì càng chứng minh được cái lời đấy là ngoài thế giới, ngoài trái đất của chúng ta còn rất nhiều thế giới khác, rất nhiều những, mình nói chung là rất nhiều những thế giới khác đang hiện hữu và đang tồn tại. Có nơi có sự sống thì nói nghiêm nói, có nơi có sự sống, có nơi không có sự sống, có nơi có sự sống hữu hình và vô hình cùng xen tạp với nhau, cùng chung sống với nhau, và có nơi chỉ có sự sống thì vô hình chứ không có sự sống hữu hình. Và trong khi năng nghiêm Đức Phật còn nói là có trùng trùng vô lượng vô biên hình dáng của các loại thế giới ấy, có thế giới thì như hình quả chám, có thế giới thì như hình bầu dục, có thế giới thì như hình quả lê, có thế giới thì như hình quả táo, có thế giới thì như hình quả mít, có thế giới thì như hình tam giác, có thế giới như hình tứ giác, có thế giới thì vân vân. Mỗi thế giới có hình vùng khác nhau, không thế giới nào có hình vùng giống nhau vậy, nó không nhau, không giống nhau như lúc đó. Và cho nên các vị đọc kinh Hoa Nghiêm thì đây phải nói cái đó trên 2500 năm về trước. Và bây giờ cách đây mấy trăm năm đó, một những cái nhà khoa học nổi tiếng thế giới là Einstein, sau khi nghiên cứu thành tựu về rất nhiều mặt về mặt khoa học, thành một nhà khoa học nổi tiếng thế giới, nhưng mà ông ấy sau khi nghiên cứu bằng kinh Phật, ông phải nói rằng là nếu ở trên thế giới này có một tôn giáo nào được cho tôi theo thì chắc chắn nó sẽ là Đạo Phật. Còn ông nói nổi tiếng thì ông nói rằng là ở đối với giáo lý của Đức Phật, thế giới cho dù có phát triển đến đâu đi chăng nữa thì Đạo Phật không cần phải xem lại những ý thức của mình, những giáo nghĩa của mình để cho phù hợp với khoa học và xã hội hiện đại. Vì tất cả sự thành tựu phát triển của khoa học thì đều là Đức Phật đã nói hết rồi. Càng phát triển càng thành tựu bao nhiêu thì càng chứng minh được lời dạy của Đức Phật ở trong kinh, và càng làm rõ thì những lời dạy của Đức Phật. Cho nên Đức Phật giáo không phải xem xét lại tất cả những tiếng giáo lý của mình, giáo nghĩa của mình. Xã hội có phát triển đến đâu đi chăng nữa, Phật giáo cũng không cần xem xét lại quan điểm của mình. Đấy cho nên chúng ta thấy rằng những cái nhà khoa học có những cái nghiên cứu thành tựu lớn đối với trái đất chúng ta này, và họ nhìn Phật pháp, có những cái nhìn nhận như vậy, có tích cực như vậy, và một cái nhìn nhận rất chuẩn. Chúng tôi cho một cái nhìn nhận rất chuẩn, không phải là họ có lời nói tốt ở Phật giáo mà chúng tôi cho họ chuẩn, mà thực tế nó là chuẩn. Bởi vì bây giờ ở châu Á chúng ta, ở Việt Nam, và ở Việt Nam chúng ta mấy năm trở lại đây thì chúng ta thấy rất trẻ đi học Phật giáo nhiều, học Phật pháp nhiều, một số các nhà trí thức cũng bắt đầu nghiên cứu Phật học nhiều. Nên khoảng độ 20 năm về trước họ cho Phật giáo là mê tín dị đoan, cho Phật tránh đồng Phật giáo cũng như các tôn giáo khác ở trên đất nước này, đó là gọi là lợi dụng tôn giáo mà vẫn chính trị, hoặc là vì đạt một cái mục đích nhỏ nhoi cá nhân nào đó, cho nên họ không tin rằng nghĩa là còn nhiều người còn tìm bạn nữa. Nhưng bây giờ Việt Nam chúng ta có nhìn nhận khác, đặc biệt là thế giới châu Âu, chúng ta thấy châu Âu gần như mọi cái thành tiệu khoa học ở trên thế giới này, châu Âu bây giờ khoảng độ tầm mấy trăm năm nay họ đều đi trước. Những cái thành tiệu khoa học lớn ở trên thế giới này 100% thì phải đến chiếm 70-80% là châu Âu họ phát hiện ra, họ đi trước. Còn các châu khác thì đi theo hoặc là nghiên cứu hoặc phát triển thêm. Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy là các nhà khoa học, các nhà học giả, giáo sư, tiến sĩ, vân vân đấy, các nhà học giả ở châu Âu thì họ lại quay về nghiên cứu Phật giáo rất nhiều. Họ theo các tôn giáo khác nhưng họ vẫn nghiên cứu Phật học, vẫn nghiên cứu Phật học. Và thậm chí có thành những cái môn học ở trong những cái trường đại học lớn của châu Âu, Mỹ có, Pháp có, Anh có, Đức có, vân vân. Có thành những cái môn nghiên cứu rất là chuẩn chỉ, họ nghiên cứu theo một cái nghiên cứu là khoa học, nghiên cứu một cái công bằng, chứ không phải là nghiên cứu theo như một số các trường đại học của Việt Nam chúng ta đâu. Nghiên cứu như một số các trường đại học của Việt Nam chúng ta thì chết. Vừa qua tôi cách đây mấy tháng tôi xem một cái clip của một giáo viên, giảng viên ở một trường đại học rất nổi tiếng ở Việt Nam chúng ta. Bà ở đây bà lớn nhất cũng giảng, bà giảng cho sinh viên, bà giảng cho sinh viên của lớp dưới, mà thậm chí bà giảng sai hoàn toàn với những cái giáo viên cơ bản nhất của nhà Phật, bà giảng sai hoàn toàn nhất. Bà ấy giảng là bà giảng cái nỗi mà những cái mà cơ bản nhất, như thậm chí là đứa trẻ con mới đến chùa 2-3 lần mà biết. Nhưng mà bà là một giảng viên trường đại học và bà giảng như thế, bà nói là Quán Thế Âm Bồ Tát chính là A Di Đà. Hai ông này thì là hồn tốt rồi, bà giảng được rất nhiều những câu nữa, rất nhiều những cái câu mà học sinh sinh viên ở dưới nó bảo thưa cô giảng thì cô giảng sai rồi, Quán Thế Âm Bồ Tát không phải là A Di Đà là thầy, và Quán Thế Âm Bồ Tát là gì, là đệ tử ở Tây Phương Cực Lạc gọi là Tam Thánh. Nhưng mà bà ở trên bà cứ có sao sao bất thiện, bà chẳng qua như học sinh không biết thì chỉ có bà biết. Và bà cái bài giảng của bà nó trở thành cộng đồng gọi là cái gọi bây giờ các bạn gây ra cái báo mạng, cái trận bão ở trên dư luận họ phản ánh, kể cả người theo Phật hay là người không theo Phật họ cũng chỉ trích cái thầy giáo viên này. Dần dần là giảng viên của trường đại học danh tiếng mà lại không có sự nghiên cứu, không có sự tìm tòi, không có sự học hỏi mà đứng lên giảng về tôn giáo như vậy, mà giảng về Phật giáo và giảng sai hoàn toàn, mới giảng về Thiên Chúa giáo và còn chỉ trích một cách là kinh khủng nữa. Và muốn đưa cho sinh viên của Việt Nam chúng ta trở về năm 30 của thế kỷ trước thì sao? Đấy, cho nên là chúng ta thấy rằng và ở thế gian này nó khó vô cùng. Vì vậy Đức Phật nó nói là thời mạt pháp nó nhiều những cái khó nó nổi lên, chúng ta học Phật cần phải ăn nhẫn để mà theo. Cho nên chúng tôi nói với các quý vị, cái núi Tu Di nó không phải là cái núi Himalaya như là một số các vị giảng sư nói đâu. Nó có thật, nó rộng lớn đến nỗi mà một số các hệ thiên hà quay với nhau chỉ ở phía đông hoặc phía tây, phía nam hoặc phía bắc của núi Tu Di mà thôi. Mà cả cái hệ trái đất của chúng ta, mặt trời mặt trăng này, cả cái giải thiên hà của chúng ta này đang vận hành và quay ở trong những cái đảo ở phía nam của núi Tu Di, thì làm sao chúng ta nhìn thấy nó được? Chúng ta bây giờ đi từ đây đi lên mặt trăng, mà trải qua 30 năm nghiên cứu học phát triển thì mới có lên được cách đây vài chục năm. Mặt trời thì không chưa có cách gì mà thậm chí không có cách thì chúng ta đến được rồi thì sao nó qua nó? Các loại máy móc của chúng ta mà lên gần đây rồi thì nó tan chảy thành điện, tan chảy hết thôi thì chúng ta làm một kim loại thì lên thì chúng ta chảy vì cái sức nóng của mặt trời không biết nó nóng đến 30.000 độ cho nên không thể tiếp xúc gần đây được. Chúng ta cách mặt trời cách 30 năm ánh sáng và chúng ta đưa ra ánh sáng mặt trời của mùa hè chúng ta cảm thấy là không chịu được, nắng ra cái 40-45 độ C chúng ta cảm thấy không chịu được. Chưa nói đến các tình trạng họ cũng quay xung quanh cái thế nào chúng ta, cái đại thế nào của chúng ta này. Cho nên ở đây thôi, cái gì chúng ta chưa thấy chưa biết, Đức Phật nói trong kinh chúng ta cứ chú trọng niềm tin đã, chưa thấy chưa biết chưa cảm được chưa chứng được chúng ta cứ tin đã, mà còn chưa tin không được một cái chân chính chúng ta cứ ngáp phải đấy là đừng có kỳ vọng, đừng có kỳ vọng và cũng đừng có đảm nói đầy đặt đi với bản lý của Phật. Từ Đức Phật đã nói ra rồi được ghi chép lại trong kinh văn học Phật đó. Các tổ ngày xưa nói rằng nếu được như thế thì ta mới có một chút, có một cái cánh cửa để vào, và không chúng ta lấy cái kiến thức kiến văn giác chi ở thế gian của chúng ta, như Đức Phật chủ nói là lấy cái trí hệ thông của chúng ta để giảng giải để hiểu kinh Phật đó, thì giống như chỉ giống với cảnh cánh giữa cảnh này thôi. Đấy là nói về người tu di. Đối lại với người tu di là người thiết đi. Trong cái tam thiên đại thiên quốc độ giáo hóa của Đức Ca Mâu Ni Phật này có một cái đại thiên lớn nữa, nó bé hơn người tu di một chút, nhưng nó ở là cách rất xa nhau, cách rất xa nhau. Dãy núi này thì đặc biệt là không có ánh sáng. Dãy núi Tu Di ấy, thì nó chúng ta thấy có các vị thánh nhân, có các vị thánh nhân như là trên đỉnh thì có gì, có trời tam là tam thiên, có trời tam lợi, giữa thì có thể có trời chư thiên đất vương, và ở trong núi đó thì có rất nhiều những vị các vị thần, các vị tiên thần tiên ở trong đó cư trú ở trong đó, ở trong cái núi đó rất nhiều những vị thần tiên và Atula thì cũng ở trong cái núi đó. Hiện tại là các họ ở trên hư không và gần gần bên dưới có chư thiên vương một chút, bên trên có người của chúng ta. Và đối lại với cái núi đó là núi Thiết Vi. Thiết Vi thì chỉ có một màu đó là màu đen. Ánh sáng mặt trời mặt trăng không thiếu ở cái đó, trong kinh nói ánh sáng mặt trời mặt trăng không thiếu ở cái đó. Không có một loại ánh sáng nào ở trong không gian này thiếu hình, thiếu ở cái đó. Chỉ có quan hệ của sinh vật cổ bác và các vị thánh hiền mới có thể chiếu tới thôi, dùng công đức để chiếu tới thôi, còn các loại ánh sáng không có ánh sáng thì chiếu được tới đó. Ngoài ánh sáng công đức của Phật Bồ Tát và các vị hiền thánh ở khắp mười phương, vì sao lại có cái đáy núi đó? Vì cái đáy núi đó nó bản chất của nó chúng ta sẽ đối lại với cái núi núi Tu Di. Núi Tu Di thì có rất nhiều thất bại, rất nhiều thất bại, và luôn luôn là có quang minh phát ra từ cái đáy núi Tu Di đó. Còn đối lại thì cái núi Thiết Vi thì tối đen, và ở trong núi đó tự chúng sinh nhé, ở khắp trong tam thiên đại thiên tạo những nghiệp ác, cho nên là sau khi chết đi thần hồn không được siêu thoát và bị đọa lạc ở đó. Đọa lạc ở nơi đó có một cái cảm giới để mình như ở trong một cái trong mục ấy, đấy là tự chiêu cảm, tự chiêu cảm, tự thân chiêu cảm, tự tâm chiêu cảm, thân tạo nghiệp và tâm chiêu cảm. nói đến cái bài này tôi phải lấy ví dụ một chút, không có chúng ta nhiều người không hiểu. Bảo là địa ngục ở đâu, địa ngục ở đâu? Chúng ta thấy là ở đây, qua đây chúng ta thấy là thánh nữ lại hỏi, tôi nghe thấy trong thiết vi có địa ngục, việc ấy có đúng thực chắc? Thánh nữ lại hỏi, tôi có đọc kỹ hơn như vậy. Và có đọc đáp rằng là gì? Quả có địa ngục, quả có địa ngục, tức là thật có địa ngục đấy. Đó là thật có địa ngục, chứ không phải là gì, không phải là phương tiện, không phải là trong kinh Phật. Phương tiện nói thì rất sợ. Mà không chỉ trong kinh Phật mà kinh điển, kinh một số các tôn giáo lớn ở trên thế giới à. Nói là cũng điểm không có địa ngục. Cái thiên đường này không có địa ngục, có thiên đường. Hồi giáo nói cũng có điểm, cũng có địa ngục, có thiên đường. Nhưng cái cách giải thích của các mỗi tôn giáo nó có thì nó khác nhau một chút mà thôi. Giải thích thì có khác nhau một chút, nhưng mà đều nói là có thiên đường và có địa ngục. Đức Phật của chúng ta thì nói thì có sáu nẻo luân hồi, thiên nhân Atula địa ngục ngạ quỷ và súc sinh, sáu nẻo luân hồi. Và thánh nữ nghe cô đọc đáp là các quả có địa ngục thì thánh nữ lại hỏi tiếp này, nay tôi phải làm thế nào mới vào được địa ngục? Chúng ta thấy có ai tự nhiên là không vào được không? Các Phật tử ăn bằng được không? Ốm đau một chút chúng ta cũng không muốn này. Cho nên đến chùa có ai còn ốm không? Qua đây khỏe mà cầu Phật là cầu Phật làm đỡ tớ, cầu Phật là cho con được gì ạ? Cho con được về được bệnh một trận Phật tử đất sinh như là cho con vào được không? Chà, tôi chẳng thấy tôi đi tu là hai mươi mấy năm nay, ngày xưa biết rằng không biết bao nhiêu nghìn năm nữa chưa bao giờ biết Phật tử nào đến và lại thầy thì biết cầu Phật tử cho con rồi thì cho con ốm đau khỏe, cho con vào được một cảm giác hơn đấy. Mà ai cũng phải cầu cho con người bình an khỏe mạnh, tiêu tai giải hạn, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, cầu bình an đắc bình an, vân vân. Chỉ cầu những điều khác thường thôi, không thấy ai cầu những điều không khác cả. Đó. Thì đấy là cái việc bình thường ở thế gian của chúng ta, cái lòng mong cầu bình thường nó còn tốt thôi. Chúng ta chỉ hướng về cái tốt chứ có ai hướng về cái xấu đâu. Nhưng mà mong cầu thì như thế thì việc làm thì khổ lắm, không phải ai cũng thích làm những việc gì tốt. Lén lút làm những việc xấu, thậm chí lén lút cả pháp luật hiện hành quy định trong một quốc gia để làm việc xấu, lén lút cả người thân của mình để làm việc xấu, vân vân. Vì vậy mà cái quả báo ác chúng ta không cầu nhưng mà vẫn cứ phải thọ quả, thì cái nhân chúng ta đã lén trồng thì cái quả nó cũng sẽ nở. Dù chúng ta lén trồng, cố ý trồng, lén trồng hoặc là trồng một cách công khai, nó đều cho kết quả tương đồng nhau vậy. Đấy, cho nên ở đây chúng ta thấy thánh nữ hỏi rằng á, nay tôi phải làm thế nào mới vào được địa ngục? Cô độc quỷ vương đáp rằng á, nếu chẳng có vương thần tất phải ra nghiệp lực, trừ hai sự đấy thì chẳng bao giờ vào được. Có hai trường hợp vào được. Một là gì? Có uy thần. Có uy thần. Uy là cái tiếng tiếng âm chung. Ở Việt Nam mình ngày xưa gọi là gì? Oai. Oai thần. Uy thần thì cũng còn gọi là ngày xưa, những cái cụ ngày xưa thì là oai thần. Nên cái từ oai á thì chúng ta nghe nó có một cái gì đó, nó ở miền Bắc chúng ta nghe một cái gì đó kia là oai thần, là có một cái gì đó nó nói gì nhỉ, diễn tả là oai, cái thằng kia nó gì, nó hay ra oai thế, ra oai nó chỉ cho một cái sự, một cái anh chàng nó được ví dụ cái anh chàng thanh niên à, nó không có tài, nó cũng không có giỏi nhiều, nó cũng thừa thôi. Nhưng mà vì muốn thể hiện, nó đối chiếu bạn bè, đối chiếu đại chúng đông người, nó muốn thể hiện là mình là một cái người gì không khá, trí tuệ và cái gì cũng hơn mọi người, cho nên nó giả vờ ra vai một chút. Ví dụ nó đi qua nó thấy mấy thằng đẹp nhất của nó chẳng hạn, mấy thằng đi qua nó ngồi xuống nó bảo này thằng kia mang cái chén đấy, kiểu như thế. Còn có nhìn thấy một số các bạn gái đẹp đẹp đến gần nhà đi qua nhà hàng, bắt đầu nó giả vờ nó hất tóc lên, bắt đầu hất tóc lên rồi bắt đầu này ấy, trong các bạn mấy lần đàn em mấy thằng đi sang đây đây và nó bắt thằng mấy lần đàn em nó cũng muốn hay là cái này khác đấy, gọi là ra oai trước mặt mọi người, trước mặt mấy cô gái để cho nó nghĩ là nó là ngon vân vân, hoặc là ra oai trước thì trước mặt bạn bè, hoặc là ra oai trước mặt mọi người vân vân. Cho nên thì oai ngày xưa đó thì các cụ các chị này oai thần, các bà thượng ngày xưa thì oai thần. Nhưng mà thực sự thời các pháp chủ trở về trước thì thời các cụ các chị này oai nghi, oai nghi. Nhưng mà sau này á, từ cái năm khoảng độ tầm 30 năm trở lại đây thì các nhà dịch Phật cái điển nữ và không dịch và quay nghi nữa, mà dịch là dịch quy nghi, quy nghi nó vẫn là cái chữ Hán, nó vẫn là cái chữ đấy, đọc tiên lâm ra này miền Nam thì đọc là dịch là quy, miền Bắc chúng ta ngày xưa đọc là quay, đọc là quay. Cho nên là các cụ ngày xưa học ngày xưa dịch vẫn quen rồi, các cụ vẫn gọi là quay nghi. Nhưng mà cái thời từ 30 năm nay thì đều dịch là quy nghi. Thì vì sao thì nó có cái điểm, cái từ quay nó có một cái gì đó, và cái ngữ pháp của Việt Nam chúng ta lại cũng không biết bắt, nó không được gì, nó không được trang trọng, nó không được tôn nghiêm, nó có gì một cái gì đó, nó tỏ một cái vẻ như tôi nên giải thích sơ sơ đấy, một cái chàng thanh niên nó ngây ngang, nó thành thạo và nó vấn đề nó không ra ngoài trước mặt bạn bè và các cô gái vân vân đấy. Thế cho nên cái từ mai được từ ngày đó cho đến nay là ít người dùng, mà dùng là quy, quy tức là gì? Ở trong sai gì và giải nó giải thích cái từ quy, quy thiếu quy khả quý. Nếu mà người có quy thì khiến cho người ta thì người ta người xưa các cụ thì là người ta khá tập quy như như thảo ý, tức là có quy thì khiến cho người ta khá tập, đấy là cách dịch của ngày xưa. Nhưng bây giờ thì dịch là quy như quy hoặc ý quy thảo ý, thì dịch là người có quy á khiến cho người ta thì người ta kính sợ, kính sợ. Ở trong nhà Phật là chúng ta thấy là quy nghi phải có thì phải có quy nghi, nghi tức là quy tức là có xuất phát từ ở trong trong niệm, trong tâm của chúng ta, trong cái giới đất của chúng ta, bằng cái sự tu hành của chúng ta, cái đạo hạnh của chúng ta nó toát ra một cái thể gì đó gọi là người có nghi. Còn nghi thì nó phải biểu hiện bằng làm cử chỉ hành động đi đứng nằm ngồi nói năng ánh mắt vân vân của chúng ta gọi là nghi. Ví dụ một vị sư, các vị sư mà ngồi trên ghế mà thế này thôi, ngồi trên ghế mà như thế này cầm cái thuốc hút thế này, các vị thấy có nghi không? Các vị sư nhìn họ có kính trọng không? Nhưng mà rất tiếc, rất đau lòng bây giờ có rất nhiều những vị sư như thế. Vừa qua tôi đọc lên cái bài báo Bắc Bộ, một số các Phật tử họ phản ánh, họ phản ánh rất là nặng nề. Mà nói rằng họ hỏi một vị hòa thượng trong ban niên Phật của Bảo Tát Bộ, họ đưa lên câu hỏi và đặt hòa thượng: chúng con đã là một Phật tử lâu năm thi quy tăng mạng, chúng con nghe lời Phật dạy là kính Phật trọng tăng, điều đó chúng con không bao giờ dám làm trái. Nhưng hiện nay chúng con thấy là một số tăng ni, đặc biệt là một số tăng ni trẻ, oai nghi phạm hạnh như lời Đức Phật dạy quả thật không có. Ví dụ ở đây ví dụ cụ thể luôn, những vị tăng trẻ hoặc thậm chí có những vị tăng tu hành mấy chục năm đến thượng tọa rồi, thậm chí hòa thượng rồi, mà đi ra đường, đi ra chỗ thì có đông người, luật pháp nhà nước có nêu rất rõ rồi, cấm hút thuốc nơi nơi công sở. Vậy mà hôm rồi con đi con đi máy bay từ sân bay Tân Sơn Nhất ra sân bay Nội Bài thì còn đâu. Trên đường đi ra đón ra sân bay đó, thì khi mà ngồi chờ để đến được đấy này, thì con thấy là có ba vị sư tăng đi với nhau. Một vị mặc áo vàng, còn hai vị mặc áo lam. Ba vị đi với nhau đó, trong khi ngồi chờ các người nói cười với nhau rất là hồn nhiên, mà thậm chí còn nói những cái câu rất là tục tĩ. Mà cả ba vị đều thì ngồi phải hút thuốc, ngồi trên cái ghế chờ. Ba vị đều ngồi bắt chân tương ứng thế này, và bắt chân tương ứng thế này, ngồi thế này này, bắt chân tương ứng này, và đều hút thuốc kỳ kèo với nhau. Cả ba vị ba thầy như thế, và từng bảo chưa hết phải vào được lên máy bay. Chúng ta biết là quy định trên máy bay là họ cấm gì ạ? Cấm gì? Cấm hút thuốc, cấm nghe điện thoại, và cấm dùng tất cả những thứ gì? Những thứ về thuộc về cái điện tử ở trên máy bay là cấm. Vì sao mà cấm? Vì nó an toàn cho chính mình, cả đoàn bay, trong đó có cả tính mạng của mình. Vậy mà lên máy bay vừa cất cánh được khoảng 5 phút, ba thầy này lấy thuốc ra mời nhau hút thuốc, và cái nhân viên phục vụ trên chuyến bay đó họ làm nhắc nhở, họ bảo là đã đi được rồi, thưa quý thầy là ở trên máy bay là không được hút thuốc. Và một thầy đứng lên, thầy đứng chung đây nói là có hút thì ảnh hưởng gì đến em không, phản kháng là như vậy. Và cái đội nhân viên, cái đội bảo vệ bay đó, và nhân viên phục vụ trên chuyến bay đó, họ bất từ tốn là nói rằng thưa các quý thầy, đây là quy định chung của ngành hàng không chúng con, và chúng con rất mong là các thầy hợp tác để cho chuyến bay được an toàn tuyệt đối cho các du khách, trong đó có các thầy và có cả chúng con nữa. Và một thầy đã đứng lên, phát lên và cãi nhau với nhân viên. Nhưng mà rất may là khi mà lên rồi, cái đội an ninh bảo vệ bay và ra làm hết, thì ba vị đó là thôi không hút nữa, nhưng mà rất là mức rồi á. Khi mà đi lên xong, máy bay nó lên được chết cái độ cao rồi, nó bay an toàn rồi, mọi người có thể thả dây an toàn ra và đi lại nước đó. Và cái giờ là chuẩn bị giờ ăn rồi, thế và cái giờ ăn điểm tâm khi cái máy bay ăn điểm tâm. Thì mấy thầy ấy là lấy cái máy iPad, ra bắt đầu bật lên và điểm vào mạng, và để làm cái gì đó để vào mạng, hay là cái máy là chắc chít hay là cái gì đó, chẳng biết, nhưng lấy cái iPad và bật lên để các nhân viên bay họ phải bảo là trước các quý thầy là trong suốt quá trình bay là cấm dùng các thiết bị điện tử, mong các quý thầy hoàn thành cách đi xong. Lại một trận nữa cùng hàng với nhau. Và cuối cùng thì hãy đội nhân viên bảo vệ bay họ kiên quyết họ không cho dùng, thì mới thể không dùng được. Nhưng mà đấy, cái đấy cho nên các bạn thường họ nói rằng là đấy là quan được chứng kiến cái mắt thấy tay nghe đó. Cho nên là phải hòa thượng là lúc nào chúng con cũng đi theo lời của Phật dạy là trọng Phật kính tăng. Mà những cái tăng như thế thì bạch hòa thượng, chúng con có nên kính hay không? Chúng con có phải kính nhận hay không? Có nên kính hay không? Một câu hỏi rất là khó. Đấy các quý vị. Cho nên là nghi. Ở đây tôi nói là nghi. Nghi tức là những quy nghi, những cái phép tắc mà Đức Phật đã dạy cho những người đệ tử của Đức Phật, đặc biệt là những người xuất gia. Đi đứng nằm ngồi nói năng động tĩnh và đều dạy hết rồi. Thậm chí xin lỗi các Phật tử, Phật dạy chúng tôi vào nhà vệ sinh phải như thế nào, ăn cơm xong cầm cái tăm nó chỉa răng phải ra sao, không được cầm cái băng mà để tống những người, một số người tiếp tục cầm cái băng ăn xong một cái là này, cái thiệt thiệt nhanh, đăng ra cái thiệt 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 thế này không có. Mà phần này những người xuất gia và những người tử đại gia của chúng ta nếu học có thể thấy là khi ăn cơm xong, cầm cái băng xỉa răng á, chúng ta phải một tay để che cái miệng này và một tay để chúng ta xỉa. Còn nếu cái tay bên này cầm băng thì tay bên này chúng ta phải che cái miệng này để xỉa răng. Đấy là cái nhỏ nhất trong cuộc sống. Đức Phật cũng vậy. Đó là nhỏ. Cầm cái băng để xỉa răng cho Đức Phật cũng vậy. Ở trong oai nghi luật, trong giới luật. Vào nhà vệ sinh phải đi như thế nào? Đức Phật cũng vậy, rất rõ ở trong đấy của các quý vị. Cho nên từ những cái nhỏ nhất là cái cầm cái băng xỉa răng. Những cái mà được bình thường rất là nhất trong cuộc sống hàng ngày đó là để vào nhà vệ sinh, Đức Phật cũng vậy. Tại sao? Tại sao không thực hành? Không học không thực hành cho nên mất oai nghi sát thắng như vậy. Ba nơi công sở người ngoài đời họ làm gì còn có hút thuốc, vốn chi là mình một vị bác một vị đại đức ba thầy chứ đi nhau còn một thầy còn là các bạn đấy. Mà các bạn thì mang ngoài trường có nghĩa là những khá lớn rồi, nhưng người bạn chúng ta phải lên hàng ngôi vị thượng tọa trở lên rồi. Mà hành xử với công sở là như vậy, cho nên oai nghi, quy nghi của người đệ tử Phật, đặc biệt là người xuất gia rất quan trọng. Phật tử của chúng ta cũng cần phải có những cái quy nghi nhất định, các tác nhất định chúng ta cũng cần phải học. Học để làm gì? Học để cho những người không theo đạo Phật hoặc chưa theo đạo Phật họ nhìn vào thấy là hóa ra những đệ tử của Đức Phật, những người thiện nam tín nữ tức là những Phật tử tại gia của nhà Phật, họ cũng gì cũng có uy nghi khác nhau như thế, đáng trân trọng. Thậm chí là chúng ta có uy nghi khác nhau với cả hóa cả người thân của chúng ta nữa. Chứ không phải là không. Nếu không có nguyên nhân tắc, chúng ta không cảm hóa được. Cho nên ở đây tôi đang nói này, nói là giải thích về chữ quy. Giải thích về chữ quy thì thường chữ quy ở đây là xuất phát, nói xuất phát từ cái công đức tu hành của mình nó thoát ra. Vì vậy mà các vị ở gần, các vị hòa thượng, các bậc thượng tọa, các bậc cao tăng đại đức, đi chuyển đi sư các bậc cao tăng các đức tu hành rất chính ấy. Chúng ta thấy các ngài không có nói nhưng chúng ta vấn đề thật, không nói chúng ta vẫn sợ, không mắng chúng ta vẫn sợ, thậm chí các ngài cười với chúng ta vẫn vấn đề vẫn sợ. Có những phật tử nói với tôi rằng là con đã chết ra đấy, con đã phục lòng. Có những người chuẩn bị một số câu hỏi chết ra đấy học một bằng. Nhưng đây ngồi trước mặt tôi mới bảo con quên hết rồi, con chép ra giấy con sẵn mới để con chép ra giấy con học thuộc lòng. Nhưng đây thầy con tại sao tự nhiên con quên hết, con không nhớ cái gì cả. Thầy cho con chỉ một phút để con hiểu, con nhớ là sao. Thầy vừa suy nghĩ cứ bình tĩnh không sao, tôi có cắn được một thật. Tôi là con mèo, nhưng mà con mèo thì con mèo nhà, không con mèo vườn, cho nên con cũng sợ. Tôi chơi một như thế để cho bớt sợ của bạn. Thì tôi tuổi máu mà. Máu cho nên tôi bảo tôi là con mèo, nó con mèo nhà, nó hiền. Nó không cắn với con mèo vườn, nó tôi cũng yên tâm, nó bình tĩnh. Không cho một phút, mà cho 3 phút mà suy nghĩ, yên tâm nghĩ là gì. 3-5 phút sau, mặt mũi con tái mét, con bảo con chẳng nghĩ ra cái gì. Thôi để con khác con lên, khác con lên, con phải chỉ sóc. Con ứ, con không có tình tiết. Cái gì biết buộc không phải chủ trì mà không có quy để cho nhân dân tín đồ và tử họ tôn trọng lại. Các vị biết những vị sư như thế dân là đạo chỉnh suốt ngày, thậm chí họ còn đuổi cả đi nữa, đạo chỉnh suốt ngày họ đuổi. Có không các vị? Sẽ có. Ôi giời, miền Bắc chúng ta nhiều lắm, nhiều chùa để dân họ nổi ra đuổi sư. Mà thậm chí là mấy năm trước tôi làm việc với giáo hội cho nên tôi biết nhiều cái chuyện này. Và ở ngoài hay ở ngoài ở dưới Thạch Thất thì có 2-3 chùa như thế. Các ở trên sân Tây mấy năm trước cũng có một chùa như thế. Vậy trên Ba Vì mấy năm trước cũng có một hai chùa như thế. Và ở dưới quận Cầu Giấy vừa qua tôi nghe Phật tử nói rằng chùa rất to đẹp nhưng mà dân không cho sư lên chùa, nhà tổ cũng rất to đẹp nhưng mà sư dân không cho sư lên chùa lên nhà tổ. Vì sao? Vì hai bên cãi nhau, cãi nhau thì nói là từ mặt nhau, sư đứng bên cãi nhau với cả dân và từ mặt nhau, cho nên là dân họ bảo là chùa là của dân. Thế sư mới bảo là tôi được bổ nhiệm vụ gì, có giấy tờ của xã hội, có chính quyền các cấp địa phương khoảng hơn 20 năm trước mình cứ hàng hoi, dân thì đuổi không đuổi được, thì bây giờ sư bảo sư có giấy bổ nhiệm vụ gì thì cũng đuổi được, đúng về mặt pháp luật pháp lý pháp luật nhà nước là không bị đuổi được. Cho nên mà trong người dân đã bảo vậy chùa là dân chúng tôi làm lên, cái gì dân chúng tôi làm lên mà không cho sư ở các sư mà, cho nên dân họ để mua cái khóa mới khóa lại một cái rằng có người ra đấy thì dân làm theo một sửa cho họ và còn tập trung như thế. Còn sư đó, xây cái nhà này năm dân là khách ở dưới sư chỉ ở đấy là khách. Đấy, chúng ta thấy một phần rất lớn vì sao mà có cái chuyện dân nào đuổi sư như thế. Các cụ ngày xưa nói là như thế này, có câu nói hay hay như thế này, tại anh tại cả đối với đến, đúng không? Không có cái chuyện của do dân hay là do một vị sư mà xảy ra cái chuyện cãi cọ nhau đến cái mức là từ mặt nhau như thế. Tất nhiên dân cũng có người tốt người xấu, có người hiểu đạo có người không hiểu đạo, các phật tử vậy. Nhưng mà mình làm sao đó, mình sống với dân mình phải để dân làm người làm tốt. Bác xưa bác Hồ ngày xưa bác Hồ có nhiều cái ngày xưa bác Hồ nói là dân phải là gì là tốt. Nay chúng ta đến tu thế nào chúng ta vẫn phải ở cái chùa của dân. Cho nên thì tín đồ Phật tử phải là những cái người hỗ trợ sát được bên cạnh chúng ta. Ta đánh mất Phật tử, đánh mất dân thì ta có xây một chùa to cảnh lớn và bao nhiêu chăng nữa thì cũng bằng con số không. Chúng ta có công xây dựng khôi phục xây dựng cái ngôi chùa nó có to đẹp thế mấy mà mất lòng dân thế phải mất công, không thể sống được. Tu như vậy không thể sống được. Tu đi có cái chùa cái nhà tổ dân họ đóng tiền thế này họ cho ở có cái nhà khách ở đấy. Không chỉ ở ngoài cầu Giấy, người ta nghe là từ ngoài cái chùa đó khu vực đấy, khu vực đấy cầu Giấy hay là cửa thì khu vực gần gần đấy, đấy là cửa đấy kể với tôi. Không chỉ ở đây đâu, còn ở dưới huyện Hoài Đức 10 năm trước cũng có một chùa như thế ở khu Vân Côn ấy, đó có một chùa như thế. Chùa thì với nhà tổ à không, cái Vân Côn ấy thì chùa thì dân còn nhà tổ thì phải sư chia nhau, chùa của dân và nhà tổ thì phải sư mà có những kiện chạm nhau cả 30 năm không biết bây giờ đã phải hết kiện lâu lâu rồi không để ý cái vụ đó nữa. Cho nên vì sao các cụ ngày xưa nói không có ai phải anh phải hàng phải cả đôi bên, mình đi tu rồi có cái gì đâu, làm chùa tôn tượng đúc chuông cũng chỉ là để phục vụ nhân dân phục vụ tín đồ phật tử thế mà, nhân ngã để làm gì, đi tu cả đời để cầu cái gì, mình phải hiểu mình cầu cái gì, mình cầu cái ngôi chùa đó hay sao? Không, mình phải cầu để cầu liễu ngộ chân lý của Phật và cầu người thì được giải thoát khỏi mọi sự ràng buộc khổ đau ở trong thế gian này, thậm chí là vượt qua hơn ra cả ba cõi trực giới sắc giới và vô sắc giới như Đức Phật nói. Vậy có cái gì để mình lên ngành hơn thua cái dân làm gì? Tôi ngày xưa mới về đây được khoảng độ tầm ba năm, tức là khoảng năm 2006, đúng là năm 2006. À, ngày đó cái đường làm đường từ bên kia ngày đấy đi rất giống cái đường từ bên bên đường cũ này đi sang khỏi chùa thôi, đường nó rất hẹp. Mặc dù tôi đã đi tới đây mở ra hai mét rồi mới đi tới được con đê thôi, thấy cái đường nó chỉ đi bằng ô tô, gặp ô tô và xe máy phải dừng lại thì ô tô mới qua được. Cách đây 2-3 năm nó mở thêm khoảng gần một mét mới được đi đến đây, cái mặt cửa là cái đường cũ. Thì đi thì lúc mình đi lúc chiều chiều là mình đi ra, và đi ra thì có việc vào trong cổ đông đấy, tôi một phân lại có việc một tí đi rửa cái xe có việc một tí. Thế có cái chú đi làm mà nó đi cái kéo cái xe cải tiến là để cái xe phân giữa đường, thì cũng đầu đầu cuối giờ chiều nó cũng thấy trời nắng, chắc là họ mệt thì mình nghĩ là cũng được. Thế mình nhẹ nhàng mình bảo là bác ơi, con bước về chùa, con kéo một cái xe thân vào trong cái ngõ cái góc cái mép đường trước về chùa đi qua. Bắt đầu họ mới nhìn mình một tí, xong rồi bắt đầu thì nó biết thương, nó kéo kéo xong rồi thì người ta nghĩ là không có gì, chứ đi thì cảm ơn bác, thì không nói gì. Thế còn một tiếng đồng hồ, hơn tiếng đồng hồ sau mình rửa xe xong rồi làm công việc, thế là mình về. Về thì là cái xe cải tiến nó để xong rồi, nó không để, nó lại kéo tiếp tục, nó kéo ra tới rừng nữa thì vẫn cái xe đấy, nhưng mà bây giờ cần biết thân rồi là nó ký thôi. Thế mình về đây đấy, còn cái đấy đâu, cái đang ở đấy mình bảo là bác giúp hộ nhà chùa, cái xe nhà chùa đi qua đi nhờ tí, thế là nó chỉ được. Nó bảo chỉ, nó bảo mày là thằng cái này, mày thằng cái nọ, mày thằng cái kia, tao phải hầu mày à, mày cái này cái nọ cái kia. À, nó bảo nó thậm chí nó văn tục luôn, nó bảo tao không kéo, mày có làm gì. Thế mình bảo tao không kéo, tao không kéo, tao nhà chùa, không nhà chùa kéo, nó bảo không, mày có động vào xe tao bảo chết mày. À, mày động vào xe tao bảo chết mày. À, nó cứ mày tao, nó bảo, cứ mình bảo thế. Bác hay mình nhà chùa tôi có làm gì, bác bác, tôi có nói gì, bác có chuyện, bác chửi tôi như thế. Thế là dân người ta nghe to tiếng rồi, đấy. Rồi bất chợt người dân là người trong cái xóm, thấy ông kéo ra, thấy không? Cái ông cứ kéo chửi. Kể đến mình không nói gì thì bắt đầu là dân người ta bảo, ông nói chứ làm xưa. Xưa ông có làm gì đâu, nó ngồi tự nhiên ông lại chửi đấy như thế. Ông bảo tôi hôm nay tôi đánh hàng này kìa. Ta đã chết, bảo tôi hôm nay tôi đánh hàng này kìa. Thế mình nói người mình chỉ hiểu làm sao? Có cái gì đâu. Thế xong rồi nó nói, wow, mình lên xe thì ngồi thì chẳng nói gì. Sau đó cứ ở dưới nói chuyện thì chán một cái thì bắt đầu dân người ta thấy nước nó xong, người ta mới bảo là một là hai thanh niên bảo là mày nó đánh, nó đánh đấy. Thế tự nhiên mấy cái người dân người ta bảo là đánh đấy, rồi không đánh nhau, đánh nhau đánh nhau. Thế là đâu mình cứ để cho người dân vài người gây áp lực quá, thế là nó lại kéo xe vào. Về mình gọi điện cho người nhà của vị đi sang này. Vì nhà thì mình biết là có ông bà về nhà ta nên bảo ok, hỏi ông ấy bảo ông ấy tôi về đây tôi làm việc với dân nhưng tôi có gây sự với dân không mà bức xúc. Còn nếu á ông ấy không đánh nhau ấy để tôi gọi cho các bác an ninh xã, xong rồi lôi ông lên lên thị xã cho ông vào trong cái điểm cho cái vùng ra để ông đánh nhau với đầu gỗ. Còn nhà chùa đánh nhau làm gì, cho đánh nhau từ đó vô lên trên kia thắng từ đó. Và tự nhiên ông gây sự với cái chiếc xác tôn giáo thì ông chỉ dùng chiếc xác tôn giáo với cái con người mà chiếc xác tôn giáo không có làm gì đâu. Mình nâng cao quan điểm lên như thế mà thật chí tôi gọi cho bác công an xã, trưởng công an xã ngày đấy rồi gọi cho bác đó bảo là nếu mà được rồi thì nếu mà họ xem họ thế nào thì dân tình là mình cũng phải có phải dạy, không có để một người này mắng sư được một cái cô cớ như thế người khác họ mắng. Mà tôi về đây tôi làm gì cho dân, tôi là người từ nơi khác tôi về đây tôi làm chùa cho dân, hướng cho các cái đồ phật tử cùng kinh nghiệm và làm thực hiện, chứ tôi có làm cái việc phản bội thì tổ quốc hay là tôi có hoạt động chính trị gì đâu, các bác xem xét như thế nào. Thế là xã họ bắt đầu là họ điện cho người nhà, để cái tên người nhà họ phải cử một vài người ra đây để nói với tôi và sang tận nhà để nói với nó. Và mày mà không thì mày không sang xin lỗi ông sư, là ông sư báo công an rồi lôi mày lên trên thị xã, người nhà dọa cho cái quan hệ của ông sư thì không phải bình thường đâu, mày thì cũng bớt vào nó lôi lên trên kia cho vào đấy công an nó không giữ mày chặt. Thế là bắt đầu mới sợ, lúc đó sợ thì cho bảo sang xin lỗi nhưng mà sợ quá không dám sang, bảo vợ sang xin lỗi. Thế vợ sang xin lỗi thì ông vợ sang xin lỗi thì các cụ ở trong họ bảo không được, mày gây nên thì mày phải sang xin lỗi không? Xin lỗi thầy. Thế là miễn cưỡng nó phải sang xin lỗi, cho mình thấy nó sang xin lỗi thì mình cũng hoan hỉ thôi, không có gì. Thế từ ngày đấy cũng vài lần thì gặp thấy vài lần đi rừng thấy có để cái xe bò dưới đường, cứ cái xe mình đến một cái bắt đầu nó được đón kéo, không cần phải không cần phải bảo nữa, mà mình chẳng biết chuyện gì. Chúng ta thấy nếu mà họ mắng mình như vậy mà mình cũng xuống xe mình mắng lại họ quấy quài đánh lại mình á, mình cũng đánh lại họ thì sao đấy, mình còn mang đi nữa không, còn phép tắc còn là bởi vì sinh nữa không, bởi vì này nữa không, không có. Còn là những cái nào thôi cũng có được không? Không được. Tôi cố gắng, tôi chỉ nhẹ nhàng tôi nói thôi mà không được, tôi bỏ xe tôi bỏ để tự nhiên trong đó họ ra, để mấy thanh niên trong đó họ thấy bức chế quá, họ mới sang họ bảo mày nó bánh nhau bánh nhau đó, mấy người ta đi họ bảo mày nó bánh nhau bánh nhau đó, mình có làm gì nữa? Đấy, cũng là một cái chương trình hoạt động. Nếu như mình cãi nhau to tiếng nhau lên mà bác thấy như là ô sư cãi nhau với đơn, thậm chí trước kia là mình thấy họ sừng cổ lên với người dân bỏ, có những người dân bỏ trước cãi với những sư, ông sư từ nơi khác về đây mà muốn đánh nhau với dân bỏ thì có việc kéo vào đập cho mình chết trước. Cho nên đây cũng là một cái cách mà đây tôi nói ở đây không chỉ với các Phật tử đây, và sau rồi mấy quý thầy nào mà có duyên mà nghe được cái bài giảng này, hoặc là những vị thanh niên nam nữ mà nghe được bài giảng này xong rồi có duyên xuất gia thì đừng có dạy gì mà lại mình chỉ định sự với dân, vì dân vẫn là tín đồ Phật tử, người dân là cái gốc để cho mình nương vào để tu. Có một vài trường hợp họ không hiểu, cố tình không hiểu, họ chưa hiểu được mình thì cứ kệ họ, cảm hóa dần dần họ sẽ hiểu, họ sẽ hiểu. Đấy, cho nên ở đây thì nói ra thêm ra như thế để chúng ta thấy rằng cái cuộc sống tu hành bên cạnh của chúng ta có rất nhiều những việc chúng ta phải làm, nhưng cái việc phải làm để cho mọi người tin mình nhé, đó là phải có gì, phải có oai nghi khát khát đầy đủ, hay là phải có uy nghi khát khát đầy đủ. Ở đây trong kinh này cô độc tác là phải có uy thần. Lúc ấy tôi nói là uy nghi, nhưng đây trong kinh này nói là uy thần. Thần là cái gì? Các vị biết là cái thần ở đây, các vị nghe cái chữ thần thông mới được nhé. Trong nhà Phật chúng ta nghe thì có thần thông đúng không? Dùng thần thông. Ở trong tam giới này thì theo Phật giáo của chúng ta cái gì là cao nhất? Cao nhất là gì? Là Phật này, là Bồ Tát này. Xuống thứ xuống lên đến Phật là Bồ Tát này. Xuống lên nữa thì Thánh Tăng này. Xuống lên nữa là Chư Thiên này. Xuống lên nữa là các vị gì? Thần A-tu-la. Đây phải những thần linh xuống nữa mới đến để coi người của chúng ta, những cảm vụ của chúng ta. Thần họ làm được những việc mà người thường không thể làm được, gọi là thần. Những việc thần kỳ, những việc thần kỳ, có nghĩa những việc mà những người bình thường không thể làm được, họ làm được thì gọi là thần. Ví dụ ngày xưa tôi đọc thấy cái câu chuyện của Thiền sư Hương Vân, ngài một cái lần này đi làm cái chùa ở trên núi, cái chùa khôi phục lại cái chùa tổ ở trên núi. Thì lâu năm rồi thì tự nhiên có một hòn đá nó ở trên đỉnh núi nó sập, nó chắn ngang đường. Vì vậy ngày từ ngày đó không có đường lên núi. Cái đường đó, cái núi chúng ta biết Trung Quốc thì họ thường hay làm rất nhiều những cái chùa trên núi, mà thậm chí đi từ sáng đến chiều mới tới nơi, đi bộ ấy, không có chuyện đi xe. Mà ngày xưa chưa cắt treo, mà đường ấy có ngôi chùa ở trên đỉnh núi treo leo. Duy nhất chỉ có một cái đường khoảng độ 2 mét và đục vào trong núi để làm đường lên. Vì cái hòn núi đó, hòn đá đó ở trên đỉnh núi nó xô xuống đó, chắn ngang cái đường. Vì vậy khách thập phương không lên được, đi rất nguy hiểm, cho nên không mấy người lên. Vì vậy dần dần một thời gian sau mấy chục năm, ngôi chùa đó biến thành cái nơi hoang sơ thiêu thiền. Khi ngài Hương Vân đại sư ngài tu hóa lên cái khu vực đó, thì ngài nghe tin cái ngôi chùa đó, ngôi chùa rất là nổi tiếng, có rất nhiều các bậc đại sư, các bậc tổ sư tu hành bát đạo ở trên đó từ ngày xưa đã nhập niết bàn, cho nên ngài nghe cái tin cái ngôi chùa giờ phải phát phế, bắt đầu ngài đặt đồ lên đó, ngài ở trên đó cùng với mấy đệ tử của mình nữa. Nhưng mà chùa nó xa nơi trung tâm văn hóa kinh tế chính trị, cho nên ngôi chùa bây giờ nó vận động kinh tế rất khó khăn. Lại ngược lại là vì cái đường không thể lên được nữa, cho nên nó chở vật liệu lên để kính vật liệu lên để xây dựng rất là khó. Cho nên vì vậy ngài cho mở lại con đường cho san làm lại cái hòn đá đó, nhưng mà chưa cái công nghệ đó gắn liền với con có bây giờ đó. Cho nên là cả tháng trời, 3-40 người á, để cùng đào cùng ăn, tìm cách ăn cái hòn đá cũng được. Đào chôn xuống á thì chôn xuống cũng không được, thì nó quá to. Bắn mìn thì chưa có công nghệ nghề đó thì chưa để bắn mìn được. Và thậm chí chính quyền nó cũng cho bắn mìn kiểu như thế. Đó bắn mìn nó không phải dễ cho công việc. Ở Việt Nam chúng ta có cái bắn mìn xin phép. Không phải là chúng ta mua mìn để mướn đá, chúng ta mua mìn chúng ta đánh rồi. Phải xin phép Bộ Quốc phòng. Phải xin phép cái này nó liên quan đến cái chất liệu nổ là phải Bộ Quốc phòng. Nhẹ nhàng thì do bên có họ có cái mảng quản lý cái đó họ cho thì mới được một nghìn cũng không được đấy. Thì 30 người làm khác như vậy không thể tìm cách mà ăn được. Đến khi đó họ về lên báo hòa thượng là chắc phải hòa thượng là chắc phải bỏ cuộc, không thể làm được. Hoặc là hòa thượng phải xin phép lên chính phủ để bắn nhìn thôi, chứ bây giờ chúng con chịu đập thì nó không vỡ, nó chỉ có vỡ một tí ở ngoài, cái quay như là nó tròn luôn thì nó không thể nào làm được đó. Thế là thần như thế nào thần xem. Và thần đi quanh vòng quanh và làm một cái. Thế mà thần nó bảo là thần bây giờ thế thì vậy thì các ông thì tất cả các ông đều đánh ra để thần thử xem thế nào. Thế hòa thượng cái thiền vài câu thần chú đi quanh vòng đá thì ba hòa thượng nhận vài câu thần chú và hòa thượng thì cầm cái tay hòa thượng đẩy vào cái tự nhiên hòa đá thì nó nhân lên và nó lăn xuống dưới sầm. Đấy chẳng gọi là thần hay thần, những cái việc của thần việc đấy chỉ có các vị thì các vị thần mới có thể làm được. Các vị ở ngoài đời là chỉ có các vị thần mới làm được, có thần kỳ, có cái sự thần kỳ đặc sắc mới làm được cái việc đó. Các vị tìm trong cái học các cái quyển Sư Vân Dị Chuyện ấy, có câu chuyện đó. Hay là nói các quyển sách nói về tiểu sử Hòa Thượng Sư Vân có cái bản đó. Cho nên là có rất nhiều những cái chuyện mà chúng ta thấy ở thế gian, chúng ta không dùng bằng mắt hay tay hay thường mà có thể diễn giải hiện tâm. Vì vậy ở đây chữ thần, tôi nói chữ thần là những cái việc gì khó làm nhất mà người ta làm được, mình không thể làm được, hoặc nhiều người thế gian không thể làm được mà người đó làm được thì gọi là thần. Làm ở đây không phải làm một sự khổ luyện do gì, ví dụ như làm chiếc chẳng hạn. Khổ luyện làm chiếc thì chúng ta vẫn có thể làm được đúng không? Đó. Lột nhào này mà con tâm quấn kẹo lột nhào làm chiếc đu dây vân vân các thứ, thậm chí là luyện cho con cọ hải quan điện. Con cọ có biểu diễn cho người ta cắn đảo xem, những việc đó vẫn có thể khổ luyện làm được, không phải là thần chưa? Chưa, đấy chưa gọi là thần. Thần ở đây là phải do chúng ta tu tâm, dưỡng tính, có công đức và làm được những cái việc phi thường. Người thế gian có học cũng khó mà thành tựu được. Ví dụ tất cả cái hòn đá 3-4 không lúc ít mà một mình hòa thượng thì chỉ đi quanh ba vòng chỉ thấy có thần chú, có một tay hòa thượng thì nâng hòn đá và đẩy nó xuống dưới sầm. Chúng ta giải thích điều gì? Đấy gọi là dùng thần thông. Trong nhà Phật gọi là dùng thần thông mới có thể làm được cái việc phi thường như thế. Và hòa thượng cần người chứng đắc thần thông. Nhưng mà chỉ những cái việc mà đặc biệt như thế thì các ngài mới dùng thôi, chứ không phải là lúc nào cũng dùng, không phải lúc nào cũng dùng. Có những người đến khai với tôi là chứng được thần thông thì tôi bảo là thế là quý hoa. Và chứng được thần thông là nhìn thấy hàng qua hàng trăm km vẫn nhìn thấy mọi chuyện. Họ tu theo cái pháp môn gọi là tu theo cái gì mở nó luân xa, tu theo cái đấy gọi là cái gì nhỉ? Họ cũng tu thiền đấy, họ cũng ngồi thiền. Họ tu thiền, bỏ lên đó hay là nhắm mắt lại họ nhìn thấy hàng trăm km. Và họ bảo là biết được tâm niệm của người khác. Hôm rồi tôi lên chùa Tản Viên ngồi có với hai vị. Thì có một cái vị trẻ, các vị ấy thì khoảng cái lên cái chùa Tản Viên là ngồi thiền. Để tôi lên đây hôm đấy thì gặp hai vị đang ngồi trên đây. Tôi ngồi, các vị đang ngồi uống nước nhà, mời tôi vào nước ở dưới thiền Di Lặc, ở trên pho tượng đại thắng thắng. Tôi vào uống nước. Thì lên đấy là tôi đang ngồi đấy, uống trà đấy, tại vì và biết tôi là chủ trì lâu ngày cho nên tôi mời cho vào uống nước, thì tôi nảy và uống chén nước. Xong mình cứ khoe với mình trẻ khoe là lên lên trên thiền rất là tốt, khí thiên thông núi thổ tụng về đây thế này thì các đầu tử đúng thế, chỗ này rất tốt cho người tu, không thì tu thiền thì tu tất cả các môn đều tốt cả, thanh tịnh yên bình như thế tu tốt. Và mình phải khoe, bắt đầu dần dần mà khoe rằng tôi lên đây do này, nhờ lên đây ngồi thiền và cái năng lượng tôi bây giờ là rất tốt, khoảng tu cả 10 năm còn chưa khác. Tôi mới lên đây tu hành mấy tháng, mỗi tháng tôi lên 2 lần, có tháng lên được nhiều, lên được 3 lần, 4 lần nữa bình quân ít nhất tháng lên 2 lần, mới được khoảng 5 năm, và cái sự tăng tiến của tôi rất tốt, và tôi bảo vậy thì tốt. Thế các bác tôi lên mà ngồi, thầy chào tôi lên mà ngồi có sao đâu, nhưng nếu mà đừng có bàn bạc thì lợi dụng cái vấn đề tu hành để làm cái việc chính trị hay là lôi kéo kẻ đảng để gây ra cái sự đoàn kết tôn giáo, đoàn kết nhân dân là được. Tôi bảo tôi đã như vậy, không, tôi không làm cái việc đó. Và vì nói là tôi lên đây ngồi thiền, bây giờ tôi có thể cảm nhận được mọi sự, mọi vật ở xung quanh tôi có thể nhìn thấy hàng trăm km mọi người làm gì, tôi vẫn thì tôi biết. Tôi có thể nghe thấy tiếng nói của các loài chim loài, loài thú ở trên rừng này, tôi hiểu được tiếng nói của nó, và tôi có thể biết được người đang nghĩ cái gì, vân vân. Và tôi bảo tốt lắm. Và bắt đầu là tôi thì tôi ơi, tôi trùng xuống, tôi nhắm mắt lại một tí, tôi trùng xuống, và tôi để cái tâm của tôi nó ở trong cái trạng thái là như ngày xưa tôi tu thiền đó, ở trong cái trạng thái là không vô tướng vô tác. Thế tôi hỏi bây giờ anh thấy tôi đang nghĩ cái gì, anh nói biết được là mọi người xung quanh anh nghĩ cái gì, nó nhìn tôi một tí, nó bảo chị, nó bảo tại sao liên thầy con không biết được xảy ra những cái gì. Thì tôi bảo đấy chưa, vậy thì đấy chưa phải là anh chứng thật sự trong thần thông của nhà Phật đấy. Trong thần thông của nhà Phật đấy, khi đã tôi chứng được tha tâm thông, cái đấy gọi là tha tâm thông, biết được tâm niệm người khác trong nhà Phật gọi là tha tâm thông, thì cho dù là tôi ở trong trạng cái tâm như thế nào, ông cũng gì, ông cũng biết, thì đó mới gọi là chứng được thì được thần thông thật sự. Còn mà cái mà gì, cái mà ông nhìn thấy á, hàng trăm cái số rồi hơn trăm cái số đó, cái ông mà nghe thấy á, kể cả nghe thấy tiếng con chim con thú nó nói trên đường này á, hoặc cái mà không biết được tâm niệm của người khác á, cái đó theo thiền, theo người ngồi thiền đó là người tu ở trong cửa Phật chúng tôi á, đấy thì mới là những ma cảnh mà thôi. Tôi nói đấy chỉ là ma cảnh mà thôi, và nó giật mình, nó bảo là tại sao thầy lại nói thế. Tôi bảo là đấy là ma cảnh, ma cảnh nó dựa vào đấy, nó dựa vào đó, ông không thấy, ông khấn nguyện cái câu thần chú nào đó, ông làm lâm 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 đó mới nhìn thấy, thì đó là ma cảnh. Còn những người chứng được tiên nhân tâm thật sự đó, thì muốn thấy là thấy ngay. Và tôi bảo bây giờ có người đây, anh bảo nhìn thấy mấy trăm cây số, anh nhìn bây giờ cái xe tôi để ngoài kia, tôi ngồi đây, anh ngồi đây, cái xe tôi với cái xe của tôi á, tôi với anh ngồi đây, cái xe của tôi với cái xe đây khoảng độ tầm chưa đến 20 mét, 15-17 mét gì đấy. Thế tôi tự đố cái xe ngoài đường, anh nhìn xem ở trong cái xe của tôi á, đằng sau cốp xe của tôi á có cái gì, tôi để cái gì vào cốp xe này, anh nhìn đi, chỉ to hơn phía trước này, anh nghe, anh nhìn đi, tôi ngồi đây. Xong đó, tính là nó ngồi kết giả lại vào nó chắp tay lên như thế này. Nó ngồi kết giả, nó chắp tay lên và bắt đầu này, anh ta thì dùng khoảng 5 phút. Dùng khoảng 5 phút, và anh ta quay lại anh ta nhỉ. Thế mà nó dùng 5 phút để nó đi ra nó xem này. Xem cho xem cốt, nó dùng tiền để ép nó ra nó xem xe của mình xem có cái gì, để mời cốt xe của mình bảo nó. Xong nó quay vào đó, xong nó quay vào nó bảo, nó lắc đầu nó bảo, tại sao tôi không thấy, nhưng nó bảo tôi thì tại sao tôi không thấy cái gì, tại sao tôi không thấy cái gì. Thế tôi bảo, ngoài xe của tôi á, có mấy con rau của cô Tiên với người cho tôi để mấy con rau, còn có xe có cái gì đâu. Cả cái mấy con rau mà có rau tôi với người cho tôi lên cho tôi. Chuẩn bị về tôi để lấy cái bó rau của con xe, mấy cái bó rau cải, mấy cái bó rau rau bí, rau ấy tôi gửi cho tôi, các bác gửi cho tôi để vậy. Con xe ngoài cái bó rau chẳng có cái gì cả. Tôi chú thấy mấy bó rau à? Tôi bảo ông thấy mấy bó rau. Thế lúc đó ông ta nó mở con xe, nó quay vào, đúng có mấy bó rau thật, nó nói bảo rằng, tại sao hôm nay tôi ngồi mà không thấy. Mọi khi tôi ngồi tôi mới thấy cái gì đó xa hàng trăm cây số là chúng ta hơn tôi có nhìn thấy, tại sao lại có chưa đầy 2 mét tôi thấy. Tôi cười, các vị biết vì sao tôi cười? Vì sao trong kinh Phật nói là gì ạ? Tà không thì không thắng nổi, không thể thắng nổi chứ. Trước khi đó tôi đã dùng định, tôi nói cái đó là khi nó ngồi nó tiền nó ra thấy được không nhé, thì tôi đồng thời tôi cũng phải để tôi cũng phải tiền và tôi cũng phải tiền và tôi cũng quán được nước quán dùng các lời. Nếu mà là tà, nếu thực sự nó là tà pháp, nó là ma, và tôi dùng thì mình cũng dùng cái định tiền của mình và mình quán được cái nơi đó, nếu là ma thì khiến cho thì nó không nhìn thấy gì. Nếu thực sự là cái sự công kính của anh ta thì anh ta sẽ nhìn thấy là có đau, và nếu mà là tà nó lương vào thân của anh ta thì anh ta không thể thấy gì được ở trong đó. Mình cũng phải dùng tâm để quán, và tâm ai mạnh hơn ở trong nhà Phật phải dùng thần thức, và tâm ai mạnh hơn thì người đó thì người đó thắng, tâm ai kính hơn thì người đó thì người đó được. Và cái tâm của nó không mạnh hơn, và cái pháp của nó cũng không thể thì không thể vượt qua, cho nên nó không thấy có đau ở trong đó, và nó bảo không có cái gì. Đấy để thể hiện là mình nói cho nó xong rồi tôi mới nói thôi, ngồi thiền là tốt, nhưng mà ngồi thiền ấy, Đức Phật dạy chúng tôi là ngồi thiền phải cầu gì, cầu liễu ngộ chân tâm, hiểu bản tính mình, để vượt thoát sinh tử khổ đau. Chứ ngồi thiền á mà mong nhìn cái lòng nghe cái kia, biết được cái này cái lòng cái kia, thiên ma nó đến mà nó cám thân, nó cho mình thấy, cho mình nghe, cho mình biết, mình tưởng là mình thật chứng và mình trở thành một cái ông thầy đồng với thầy phù thủy lúc nào cũng biết, mà sau khi nó chơi chán rồi á thì trở thành điên cùng cùng điên cuồng loạn tâm, khi đó là khổ quan thôi. Không làm sao cho nói thì nó chuẩn đi. Nó tôi lại như thế, nó bảo như thế, nó bảo thôi, thời gian nó hết rồi. Thôi thì ông con ngồi đấy mà uống nước. Và tôi xin phép là tôi đi đấy. Cho nên ở đây chúng ta thấy tôi nói với các quý vị, quy để làm gì? Một vị chủ trì mà không có quy á, thì xin thưa các quý vị á, mấy quả mãi còn không lại được. Không có quy mới bảo mãi không chạy được. Chỉ gặp phải những cái trường hợp như thế, có khi chúng ta mãi còn chưa cùng bất thôi. Đúng không? Ví dụ mình không có quy á, mình mà họ thấy là họ bảo là đã thầy đang nghĩ cái này, và mình nghĩ ôi trời ông này không phải đúng sao? Rồi nó nói là cái xe mình đã không biết có đâu, mình là mãi được luôn, bảo ôi trời ơi, là chú cứ gì? Chú tu thế nào mà cao thế, chú tu thế nào mà thì siêu thế, thì chú dạy tôi với. Thế như vậy là mình còn cái quy để làm người thầy nữa không? Không có. Đấy, Cho nên chúng ta mới thấy bây giờ có nhiều vị sư đi nhảy đồng nhảy cốt là như thế. Có không? Có nhiều sư đi nhảy đồng nhảy cốt các vị thấy chưa? Thầy, miền Bắc chúng ta bây giờ này, 10 người thì 5-6 vị đi nhảy đồng. Xin lỗi các quý vị, tôi nói không quá đâu. Vì sao các vị đi nhảy đồng? Vì không có nghi, không có nghi. Cho nên là cái bà đồng bà cốt nó đến chùa nó lấy và nó nói là người ta con gì cái thầy này có căn đấy nó như thế này nó bảo nhiều cái thầy có căn đấy có căn đâu đó thầy mà không biết tu thì á thầy ở nhà thì thầy là người yếu nên một thế vân vân nó bán lên một tí rồi bắt đầu nó bán xong một tí rồi bắt đầu nó bảo nhưng mà này con á nghe mẹ mang tai tức là nghe người thầy bố sang tai nó bảo đây. Nghe mẹ mang tai cho con á thầy á theo Phật mà bây giờ thầy mà theo mẹ nữa thì mẹ ra hộ cho thì thầy cũng thiếu một cái gì cả, thầy muốn làm chùa to mẹ cho chùa to, thầy muốn đông Phật tử mẹ cho thầy đông Phật tử, vân vân và vân vân. Cho nên nó nói cho là sướng quá và nó nói cho vài câu nữa gặp vào cái bà đồng nó có một chút tâm linh thật sự, nó nói cho vài câu nó bảo mẹ sang tay cho con á, chuẩn bị trong thời gian tới hoặc là nói thời gian qua là thầy có những cái chuyện như thế này có đúng không? Bảo đúng quá, nghĩ cho cùng mình đúng quá. Và bảo thời gian tới thầy có gặp cái chuyện này chuyện nào chuyện kia, qua một thời gian sau quả đúng có chuyện này chuyện nào chuyện kia như cái bà đồng cái quái thật và nó đúng thật, bắt đầu gọi điện trước cho nó bảo đến chùa thầy nhờ ý đến chùa, bắt đầu bảo hôm trước cô nói đúng quá, mọi chuyện nó xảy ra đúng như thế. Thế bắt đầu nó sáng lo cái tấn công vào đấy, mẹ sáng tay cho con đấy chứ không phải là con. Cho nên là mẹ bảo hôm nay mẹ phải bảo con ra đi đến viên thầy tới đây ra thì chỉnh đồng mở cổ đi theo mẹ đi, mẹ sẽ để mẹ thương mẹ độ cho muốn chỉ qua đấy. Thế là để tin là theo từ cái chỗ là phát nguyện theo Phật quy Phật rồi không quy gì hung thần quỷ Phật, quy pháp rồi không quy tà ma hòa đạo, quy tăng rồi không quy tổ hiếu an bản. Vậy bây giờ tự mình phản bội lại cái lời thề của mình khi phát nguyện xuống tóc xuất ra khỏi giới. Nghe một cái bà đồng đó bỏ thành một tỷ đó thì nó lôi mình đi xỉnh xỉnh ra là mình không biết, cứ nghĩ là mình xuất ra như vậy là đúng không? Và dần dần lâu ngày chạy tháng sư chạy ra sư đồng bóng chạy ra đồng bóng phù thủy chạy ra phù thủy, thậm chí có người còn tuyên bố là tôi một năm tôi phải gì không hầu được 2 tấn là khác kể là bố phạt bố có gì bố không cho tu bố làm cho bố. Tôi nghe chứ còn gì mà tôi nói tôi xin cho tôi không nói gì hòa thượng này chức sắc rất cao trong giáo hội rất cao chứ không phải là khác. Vị này nói với các Phật tử của vị ấy, tôi một năm mà không làm 2 tấn mẫu cơ là không cho tu cũng là thành cho cố sự, cho nên mỗi năm ít nhất tôi phải được làm 2 tấn nhưng khi hầu 2 tấn đau quá đau chứ không phải là đau bình thường các quý vị. Cho nên chúng tôi mới nói gì giải thích cho các vị nghe ở trong cái đoạn kinh này vô độc quỷ phương á, nói với thánh nữ Bà La Môn là gì phải có quy có thần mới gì phải có quy thần mới bảo được. Quy thần là sao? Muốn có quy thần thì các vị phải chịu khó hỏi chỉ đọc được bộ kinh này có nhiều mà quy nhỏ thì các vị làm cho gia đình khiến cho gia đình của mình được bình an, quy lớn thì các vị có thể cảm hóa được nhiều người tu theo chính đạo, mà quy nhiều nữa thì các vị có thể tự do tự tại theo Bồ Tát Địa Tạng vào trong 3 đường ác đạo đường lục đạo vị xuất sinh để cứu từng người từng nhóm một ở trong đó thoát khỏi 3 đường ác đạo đường lục đạo vị xuất sinh. Muốn được như thế bắt đầu ngay từ hôm nay phát nguyện họ chỉ đọc được bộ kinh này mỗi ngày 2 lần 3 lần hoặc mỗi ngày 1 lần nếu mà hết một bộ này, nhưng mà tùy theo cái giọng yếu thì chia thành 3 lần tức là hơi yếu không cố một lần mất hết tiếng. Chồng con hoặc vợ con mà người thân nó bảo làm sao mà cố làm sao mẹ lại lần hết tiếng thế, nó bảo sao cũng kinh đấy. Thế nó nghĩ trong bụng là tụng kinh mà hết tiếng như thế này thì có gì ăn mặc đâu. Tu Phật và ngày nào ngày cũng ở trong cái tình trạng hết tiếng, ngày nào cố ở trong tình trạng bất tận như thế này thì có gì ăn mặc không? Chừng bao giờ chúng ta có pháp hồ mấy ngày, chúng ta niệm gọi là tu cho pháp hồ chỉ có 3 ngày hoặc 7 ngày thôi, đặc biệt là những pháp hồ lớn 3 ngày thì không thì chúng ta niệm theo đại chúng chúng ta kiến ra là pháp hồ mà pháp hồ nó khác với chúng ta tu liên, tu liên các viên tu hoặc tu liên các chúng ta cùng kinh chỉ đọc là nhỏ bình thường thôi, nghèo lắm làm gì. Vừa qua có một hai vợ chồng cái cô trên sân Tây, cô bảo là thầy ơi, chúng con bức xúc lắm. Hỏi bức xúc cái gì cô? Bức xúc mẹ con. Cô làm sao mẹ con? Cô là sao bức xúc mẹ? Sao bao giờ mẹ con từ ngày vào đây mẹ con thay đổi rất nhiều, mình nghĩ thấy trong bụng ỏng rồi. Nó bảo nó mẹ nó vào đây mà nó bức xúc, con biết hôm nay nó bảo nó bắt đền mình ấy. Không biết nó bắt đền kiểu gì, cái hỏi thế làm sao mẹ cô làm sao từ ngày vào đây làm sao? Nó bảo á, từ khi mẹ con vào đây hơn 1 năm nay về mẹ con nó tụng kinh con này, 3 giờ sáng mẹ con lục cục dậy, 4 giờ mẹ con tụng kinh, mẹ con tụng kinh con ngó rất là to. Con đã nói với con, với mẹ con mấy lần là gì? Mẹ tụng kinh con ngó nhỏ nhỏ thế để cho các cháu nó còn ngủ, thì đêm thì nó học đến 11, 12 giờ sáng cho nó ngủ đến 6 giờ sáng tới nó dậy ăn sáng đi học. Nhưng mà mẹ con không nghe, mẹ con bảo tụng kinh thầy bảo đã rồi, thầy bảo ta tụng kinh là phải thành công, cho nên ra tụng kinh phải bảo to, tụng kinh mà đọc nhỏ là không thành tâm. Ồ, các vị bảo tôi có bảo các vị tụng kinh thành tâm phải đọc to bao giờ chưa hả? Trên tòa đảng tôi có bảo các vị tụng kinh phải thành tâm phải đọc thật to để cho cả nhà không ngủ được chưa? Thế mà cái khi mỗi khi mà có người phản ứng thì bảo lôi thầy mình ra để làm lá chắn, lôi thầy mình ra làm lá chắn, lôi vào cái đốt nắng lôi thì bây giờ lôi vào cũng lúc này á có gì nó là mấy lần nhiều lần nó có ngủ rồi nó có ý chân thành là rất nhẹ nhàng và tin mẹ mà tùng kinh mẹ nó có tùng kinh chúng con cũng thấm với phần mẹ nó có là nhỏ học vừa vừa thôi để cho các cháu nó còn ngủ đêm nó học đến khuya, nó học khuya là nó mệt, nó không ngủ được nó mệt, nhìn nó phờn phạc ra chúng con không ngủ được chúng con còn phải đi làm. Cái mẹ làm luôn một câu thầy bảo là thầy dạy tùng kinh là phải thành tâm, tụng kinh phải thành tâm cho nên phải học để cho Phật nghe thấy mới được. Còn chúng mày không ngủ được thì mình đi thuê nhà khác ngủ. Thế sao? Cho nên nó bức xúc. Mẹ mà nói với con như thế, học Phật như thế nó bức xúc. Thế bắt đầu nó vào tận nơi thì nó bị bắt. Nó gì ạ? Bắt đền mình. Làm thế nào mà mẹ nó lại? Trước đây thì yêu thương con cháu lắm, bây giờ vào chùa và học kinh Địa Tạng là một cái bộ kinh mà nó là thiếu hành. Dạy cho chúng ta cách là nói theo tấm gương của Bồ Tát Địa Tạng để học cái hành hiếu của Bồ Tát, làm cho gia đình nó được yên vui hạnh phúc. Ngay thì hiếu chưa thấy đâu, yên vui chưa thấy đâu, hạnh phúc cũng chưa thấy đâu, mà chỉ thấy là gì? Con cái là cháu chắc mất ngủ và nó nói không nghe này, nói là thầy bảo thế cho nên nó bức xúc lây sang cháu thầy. Vì vậy mà hai vợ chồng nó phải vào đây và nó có ý kiến. Xong tôi bảo là chắc là mẹ của cô chú là hiểu không rõ, nghe không ý thì hiểu không rõ. Tôi chưa bao giờ tôi khuyên các Phật tử tụng kinh thành tâm phải tụng thật to cho Phật nghe, mà thường thường các pháp hội các khóa tu tôi giảng là dạy các Phật tử là gì, về nhà tụng kinh là sao không được để cho đến cho người hàng xóm họ kêu, không được để cho thần chứ không được để cho con cháu chồng con hay là vợ con trong nhà họ liền họ ca thán nữa. Thậm chí tôi dạy cho quý vị là nếu mà bật cái điện trong nhà nó sáng quá thì chúng ta thì mua một cái điện thoại nhỏ, những cái bóng điện nhỏ trụ trì ở trong cái phạm vi trong cái gì trong cái quyển kinh của mình thôi. Và tôi nói ở nhà nếu mà không có phòng riêng ở trên tiếp trên tầng cao mà ở chung cùng phòng ngủ hoặc là gần phòng ngủ á, thì không cần nói chung ngõ ngõ, chỉ cần tám bậc thang đấy và tha bật cái điện nhỏ nhỏ lên một tầng, như là mình đọc liền, như đọc chuyện tiểu thuyết, đọc chuyện tiểu thuyết, các cụ biết đọc chuyện tiểu thuyết đọc bằng cách nào chưa hả? Có ai đọc chuyện tiểu thuyết mà đọc liền? Anh sẽ hỏi rằng nay tôi phải làm như thế nào để vào được địa ngục? Cô đáp đáp rằng nếu chẳng có uy thần tất phải vào, tất phải đem lên được. Có ai đọc tiểu thuyết kiểu như thế không? Không. Đọc tiểu thuyết hoặc đọc kiểu gì thì đọc gì? Đọc thầm, đúng không? Đọc tiểu thuyết thì đọc thầm thì nó mới ngấm vào trong trong tâm. Đọc tiểu thuyết và đọc liền, đọc to thành tiếng như thế thì nó không ngấm vào trong tâm, mà đọc tiểu thuyết phải đọc liền, đọc từ từ, vừa đọc vừa liền, vừa chiêm nghiệm, vừa đọc vừa thưởng thức thì nó mới đi. Nói bảo về ngày xưa chúng tôi đang đọc sách mà, chúng tôi đọc sách nhiều à, cho nên đó đấy, tôi này là đọc, thậm chí là trong nhà mình mà có người chưa hoan hỉ, mà thậm chí họ hoan hỉ rồi mà họ còn con cháu mình, con cái còn đi làm, cháu cháu còn đi học, nó thức khuya nó không về dậy sớm được, thì chúng ta phải tế nhị trong cái vấn đề dạy qua đấy thần kinh của chúng ta. Và tôi giải thích cho vợ chồng nó, cháu nó như thế, tôi bảo tôi chưa bao giờ tôi dạy là thành tâm và trụ thở to cho vợ nghe, đây là mẹ con gì nghe không rõ mà hiểu lầm chúng tôi đó thôi, không nào bảo mẹ vào đây để thầy thầy dẫn chỉ lại cho. Nếu mà mẹ con đi thầy có thường xuyên như thế thì chắc phải nói được. Thế bảo là thế để con về, con bảo chiều có đèo mẹ con vào đây ngay, thế là chiều nó đèo vào, không có trai đèo vào, con dâu cũng vào nữa, con trai đèo vào, trẻ ô tô mẹ vào đây. Thế vào đây con về tôi hỏi, hỏi thì bảo các bà nghe bảo là con nghe thầy giảng con cứ bảo thành tâm, tụng kinh là phải nhất tâm, thì con cứ nghĩ là thầy bảo nhất tâm cho nên con phải nghe, phải đọc thật to để cho Phật nghe, để cho các vị thần linh bồ đề có phong linh trong nhà nghe, cho nên con cứ tiếp đọc. Thế bảo thế thì chết tôi rồi, cụ học kinh cụ học Phật như thế thì giết tôi, làm cho con cháu của cụ may mà nói thì nó cũng hiếu thảo, nó vào đây mà hỏi tôi chứ. Nếu nó không hiểu thảo, nó không vào đây nó hỏi tôi, nó cứ nghĩ là gì? Ông sư là tạo lạc, ông sư mạnh mẽ nó trở thành một người đi làm tan với hạnh phúc gia đình nhà nó thì vô hình chung cụ học Phật mà cụ lại giết con giết cháu của cụ, thậm chí thì cụ giết cả tôi nữa. Tôi cũng may mà để nó hiểu thảo, nó vào tận đây nó bức xúc, nó vào tận đây nó hỏi tôi, tôi mới nói từ giờ về trở đi về tụng kinh nó phải khắc khéo, nó phải khéo. Điện tóm cũng vậy, đến chỗ chuông ngõ cũng phải nhẹ nhàng thôi, làm sao để cho nó hài hòa. Còn đang sáng con này sáng 7 giờ 7 rưỡi con cái đi làm hết rồi, cháu đi học con đi làm, cùng muốn gõ cũng cua là cũng cua, một mình cũng cua là cũng cua, chắc anh nói lúc đó cũng muốn gào cho Phật nghe, rồi đóng cửa lại trong nhà xóm đó nghe thấy thì nó lại sang nó kêu chi tiết. Tôi nói riêng như thế, thế từ đó trở đi là vui vẻ gia đình, vui vẻ không có chuyện gì nữa. Cho nên là đấy học Phật thì cũng phải hiểu được Phật là như thế, nghe thầy giảng cũng phải suy nghĩ và hiểu được thầy giảng, chứ đừng có tự mình suy luận ra thầy bảo thành tâm về làm sai rồi là lấy tôi thầy sẽ làm lá trắng, giống như cách đây 2 năm ở trên trên gì ở trên ở bên sông ở trên Ba Vì là Phú Châu, à Phú Châu có mấy Phật tử xuống đây đi tu, nghe thầy khuyên về cái phương pháp gọi là trợ niệm đấy tốt, nghe thầy khuyên phương pháp trợ niệm tốt, thế cho nên Phật tử về bắt đầu là lập thành một nhóm bảo tràng 6-7 người ạ, cũng chuyên tụng kinh với nhau, chuyên tụng kinh với nhau và trợ niệm à, cũng muốn về nhà nào có người mất thì trợ niệm. Và có một số nhà thành tâm thì họ mời bảo tràng đến để trợ niệm thì cũng rất tốt, thì cũng thu hoạch được, cũng có nhiều cái cảm ứng, ví dụ như là chết mấy tiếng đồng hồ rồi đấy, thân thể nó cứng đơ ra nhưng mà niệm Phật được 7-8 tiếng hoặc hơn 10 tiếng thì nó bề mại ra, thân thể hồng tươi ra, cho nên cũng thì cũng có người tin theo. Báo cáo với tôi như vậy là cũng khuyến khích và tốt, tôi làm như các cụ phát tâm được tốt lắm. Thế xong rồi bắt đầu thì có một cái gia đình là ông bố nó chết, ông bố nó chết thì con cái không có tin, cả nhà nó không có tin Phật thế nào. Thế bắt đầu nó không tin thì bắt đầu là cho người đến là dọa, để cho người đến dọa, dọa là gì? Dọa là nếu mà gia đình mà không có cho ban trưởng nhiệm đến trưởng nhiệm mà cho ông cụ á, thì ông cụ bị dọa đi một đấy. Sẽ con nó bức xúc, con nó chửi. Nó chửi cho nó lòng mấy bà là người của bố tôi nha. Thế là đuổi cho, đuổi cho bắt đầu về tức quá là dọa thêm hơn nữa. Dọa mạnh hơn, thế là dọa cái nỗi là dọa mạnh quá thì bảo là xong rồi nó dân bức xúc qua nó đang ý kiến với chính quyền địa phương, với thôn, với xã là mấy cái bà Phật tử tu như thế như thế. Thế là địa phương họ hỏi ra, họ gọi ra bảo thì bắt đầu là mấy Phật tử nói là gì? Thầy Vinh phải đại thế, cái khổ. Thế là bắt đầu phải gọi điện cho ông cô giáo của huyện Ba Vì. Ông tôn giáo huyện Ba Vì lại gọi điện cho tôi là bảo đấy, tại sao thầy lại Phật tử như thế? Nhưng người ta có tâm người ta theo, mà không có tâm thì thôi, người ta có phải dọa người ta là không niệm mà không chuyển niệm thì vào địa ngục. Thế mình ngớ người như mình khổ cái thân thôi. Đúng là khổ cái thân thôi. Quả này thì đúng là tôi quan là quan thì màu luôn. Thì màu ấy được ký. Tôi có bảo là đấy, mình có bao giờ mình dạy các Phật tử cả mà khi trở niệm tôi dạy các Phật tử là phải kỳ duyên đúng không? Nhà nào họ có tâm mở nhất tâm một cầu thỉnh mình còn phải hỏi cho ra nhé, cho họ hàng đó thì ra hoan nghỉ chưa, ra nhất tâm chưa? Họ bảo hoan nghỉ nhất tâm rồi mình đến rồi mình còn phải đưa cái. Thế thì một cái bản gọi là cái quy định hướng dẫn của ban trưởng niệm cho cả nhà tham khảo là gì? Ông trưởng họ là người chủ gia đình phải ký vào đó, thì khi đó mình mới thì mình mới trưởng niệm tương lai. Làm gì có chuyện người ta không theo, người ta không tin mình phải đi dọa họ là không theo thế loại thì một bán gì đấy, theo họ vẫn coi chửi cho về lại còn đi lại càng đi dọa lên. Khi mà dọa là chính họ báo với chính quyền gọi ra đuối lý quá mà phải tình trạng với tôi thế. Thế mới đau tôi. Đấy. Cho nên các cụ ngày xưa nói là học Phật mà không hiểu thật Phật, thế mà bán Phật đấy. Học pháp với tôi mà không hiểu tôi thì giết tôi. Giết người không ra. Giết thầy không ra. May mà tôi xử lý cái vụ đó thì tôi xử lý ra kia đèn không có gì, mà tôi bảo thôi các Phật tử đó các hào cảnh ở kia trên nơi trên chỗ, may mà trên kia là các lãnh đạo từ bí thư chủ tịch huyện ra đến các phường xã thị trấn thì các bác lãnh đạo đều biết tôi cả, vì khi họ thi hành là có ngồi với nhau biết rồi, mà các bác lên chùa đảng viên biết mình rồi, kiến tăng mình họ biết rồi, cho nên là họ không nghi ngờ lắm. Mình giải trình một cái thì họ nghe ra thôi, không nặng nề. Nhưng các Phật tử dạng này là khi trợ niệm hay đi làm cái gì ấy, cái gì nó tùy duyên, nó duyên nó đến thì mình làm, duyên nó chưa đủ thì mình thôi, mình không nên cố gắng làm gì quá mà mình xảy ra cái chuyện như thế dọa dẫm họ. Và khi mà mình đối lý thì bảo mình cũng phải như thế để chết thôi. Đạo tràng chúng ta càng ngày càng lớn, mà càng lớn thì chúng ta càng phải gì, càng phải giữ mình, càng phải tu cho nó đúng. Không có dựa vào cái đó phá nát đạo tràng chúng ta ngày nay. Thế cho nên ở đây chúng tôi mới nói là quy thần. Ở đây chúng tôi nói là giải thích cái câu là cô độc bảo phải có quy thần mới có thể vào trong nhiệm vụ để cứu độ chúng sinh như thế. Nay chúng ta mới có quy thần để cứ tùng bộ kinh này, dần dần là có quy hết, dần dần là có thần hết. Thần ở đây là thần từ trong tâm của chúng ta nó phát ra cơ. Quy ở đây là chữ quy từ trong thì trong tâm của chúng ta nó phát ra cơ, chứ không phải là do bên ngoài nó có. Chứ không phải tôi nói cái âm ở trên chùa Tràng Tiên tôi kể như thế, tu ở đấy lên ngồi thiền ở đấy không phải kiểu như thế. Và chúng ta phải học các lời Phật dạy, chúng ta không biết có tu có chứng được cái gì thì tự chúng ta biết thôi, đừng có đi cô kể với người ta. Hôm qua con tụng kinh thấy Phật khổ đã hiện đầy xuống ban thờ nhà con. Sáng ra đi kể hết cái bà này bà nọ, rồi gọi điện cho thầy rồi kể hết bà này bà nọ, như vậy là hỏng hết. Ngày nay tối nay phải thường phải thấy tiếp như thế, Lại hoàn thiện cho bà này vào phù thủ ôi Phật phát hiện mẫu quá. Hôm nay bắt đầu vào cùng kinh nhất thiết cung kính một cái Phật đã đến. Phật đã luôn tầy hiểu đến sáng giờ nhà tôi rồi. Nguy thế. Cần phải đi bệnh viện thấy đỡ. Tu như vậy thì cần phải đi bệnh viện thấy đỡ lên cho các người. Cho dù ạ. Nhất thiết cung kính một cái Phật Bồ Tát đến đây sáng chân cả phòng thờ cả nhà căn cửa chúng ta nhé. Cứ hoan hỷ bình thường, chúng ta cứ vẫn nhất thiết cung kính cho đến thì cho đến cùng lễ tụng kinh và lễ tạ và ra đi coi như không có gì. Phải giữ được cái tâm bình thản như thế, cái tâm mà thanh tịnh như thế, thì cho dù đó là Phật hay đó là ma, chúng ta cũng không bị ngoại cảnh để chi phối. Còn chúng ta mới bắt đầu vào tụng kinh lưng lưng phải nghiệp pháp giới quân một cái, hoặc là lưng lưng vừa bé quan sát tâm mình một cái, tất cả phòng của chúng ta đang tụng kinh, cái hương thơm ngào ngạt tự nhiên nó đều lan tỏa hết. Cái hương thơm đặc trưng chưa bao giờ ngửi thấy, không có một loại hương thơm của thế gian nào ngửi thấy thơm được như thế. Kệ nó, đơn giản thôi đó chứ này. Chư thiên tán hoa, hoa mạc đà la, hoa ma mạc đà la, qua mặt thử xa, qua mặt thử xa và lương lịch, lương thiên đảm, lương hải ngạn vân vân đó, trên các cõi trời. Các vị thấy mình tụng kinh niệm Phật chân chính cho nên thì chư thiên đến để cúng giải người tụng kinh. Người được những cái mùi hương đó, bình thường vẫn không sao, họ cúng giải Phật. Họ có cúng giải ra đâu, chẳng qua ta có một chút công đức tụng kinh cho người những cái mùi hương đó thì thôi, công đức đó để bằng tâm tâm. Tự ta cảm, tự ta biết, tự ta hiểu. Có đi chăng nữa thì chỉ đến nói với sư phụ viên của mình, nói với sư phụ một vị thầy nào đó mình thành kính nhất, mình tôn trọng nhất và mình đi theo đó, mình phải thầy con cảm, ví dụ khi cảm thấy cái đó thì như thế nào, thầy sẽ tuần tự phải đại diện cho mình và mình phải tu như thế nào cho đúng. Không cần chỉ hỏi thầy, mình cũng đừng có hỏi những con người cái chuyện đó. Chuyện đó là những chuyện tế nhị trong cái vấn đề đạo hạnh tu tập của mình. Đó, ngày xưa các cổ rất tin những cái đó. Các bậc tổ sư rất kỳ Phật dạy chúng ta trong kinh cũng phải rất cẩn thận với cái vấn đề tu tập đó, không có là bị ma nhập được, nó có bị ma nhập được. Đặc biệt là mấy gì mà có cái căn đồng số lính mà đồng bóng đấy thì cái tâm vọng từ nó cao, cho nên nó vào tu chỉ cần một thời gian mà thấy cái này thấy cái nọ thấy cái kia, cho nên là sướng quá. Sướng quá, nhưng đấy là những ma cảnh để các quý vị thiên ma đấy, nó cho con cháu nó thiên ma ma tổng, nó cho con cháu đấy nó dụ mình đấy, nó cho mình vào để vào cái lưới thì cái lưới của ma ái đấy, ma tham đấy, ma tham ái, ma tham thì ma tham chúng ta tham thần thông thì nó cho chúng ta thì có thần thông, nó gọi là gì, nó căng cái lưới thần thông ra để nhiều mồi chúng ta giống như người sợ bị câu. Miếng mồi càng ngon, càng kéo được nhiều thì con cá thì con cá tìm tới. Con cá nào thì tham ăn nhất thì con cá đó thì cái gì? Bị mất mạng chết nhất các quý vị. Hiểu không? Chúng ta tu cũng như thế. Chúng ta ham cầu thần thông thì chẳng khác gì con cá ham miếng mồi của anh chờ cái câu cá, của đứa trẻ thả câu cá. Chúng ta bật vào càng nhanh thì mạng của chúng ta mất liền càng chóng. Cho nên tu hành ấy nó phải đối với lời Đức Phật dạy. Phật dạy chúng ta nhất tâm tụng kinh niệm Phật y giáo tụng hành thì chúng ta có nhất tâm tụng kinh niệm Phật y giáo tụng hành. Thấy bất cứ cảnh giới nào đó tâm chúng ta thì thanh thản như không nhẹ. Ngày nay thấy tâm cũng không gì để cho nó vui mừng quá đối. Ngày mai mất đi tâm chúng ta không có vui được gì, không được thiền não, không được mong đến, không có lặp lại. Cứ tu, cứ đi là tu. Cầu cũng thế, việc cầu của chúng ta. Cầu mà những cái việc ví dụ trên gia đình chúng ta có người đang ốm đau, không bệnh tật. Chúng ta tụng kinh xong chúng ta cũng ngồi dưỡng, chúng ta cứ cầu thì cũng được. Về cái pháp thanh tịnh này thì có thể không tiện dùng cho vì có việc chính đáng. Cầu cho người thân của chúng ta được bình an khỏe mạnh, hoặc là người gì cầu sống ốm đau bệnh tật nằm liệt giường liệt chiếu bao nhiêu năm, thậm chí thối rữa ra rồi á, cầu sống không được cầu xếp cũng chẳng xong. Đứng trong kinh như Phật nói á, thì chúng ta cũng có thể đem tiền hồi hướng cho họ là nếu mà còn phúc sinh vật Bồ Tát ra thì cho, còn phúc thì còn họ thì gặp thầy gặp phước khiến cho ông ấy phải anh ấy cô ấy chị ấy bác ấy cháu ấy vân vân chẳng hạn sớm được gặp thầy gặp phước phải mạnh trở ra. Nếu mà bệnh mà hết thì xin các quan gia cái chủ cũng tha cho và đặc biệt cho thì họ ra đi một cách nhẹ nhàng, thần thức sau khi ra đi được sớm về về khỏi lành khỏi thiện, không qua trong ba đường ác, hồi hướng như thế cũng có thể để được vậy, chấp nhận được vậy. Cho nên có nhiều trường hợp ốm liệt giường liệt chiếu, bao nhiêu năm hôm qua có Phật tử ở Hà Nội cũng thiên cũng thiên nói với tôi rằng có bà cụ mẹ thì hả, tôi nhớ không mẹ hay là người nhà của họ, nhưng mà bà cụ hơn 90 tuổi đi 6 rồi, mấy năm nay cụ lẫn cụ ốm cụ nằm chỗ kia là cụ lẫn không biết ai nữa, không biết cái gì con cháu gì nữa. Đấy là hiện tướng gì ạ? Hiện tướng đi vào lần xuất sinh là có bị ngu si mà mất hết trí nhớ, trước khi mất mà trước khi chết mất hết trí nhớ, đó là hiện tướng vào lần gì lần xuất sinh. Thế nên hỏi tôi bảo cụ cứ nhất tâm nói là khoan, nhưng mà nhiều tuổi rồi, năm nay cũng phải hơn 70 khoảng 70 trên thế 70 thì nó khoảng gần đấy, không biết nó bao tuổi cũng không bao giờ hỏi, nhưng mà người nhìn người thì khoảng trên thế 70. Thế tôi bảo cụ về cứ nhất tâm cùng cái việc làm hồi hướng cho bà cho cụ ấy, bà ấy về bà ấy cùng cả 7 ngày và hồi hướng nhất tâm 7 ngày và chỉ hồi hướng cho bà cụ ấy thôi, và sau 7 ngày cụ biết thế nào. Tự nhiên bà cụ nhớ lại, nhớ hết, con nào biết, cháu nào biết, chắc nào cũng biết, đứa chắc nào đến nói cái biết ngay, mà trước đây tự nhiên mấy năm trời không biết ai nữa. Nếu tục đi địa tạng hoặc cầu nguyện thì tiêu nghiệp chướng cho bà, cho bà cùng nói thì bà cùng có 7 ngày sau hồi hướng cho bà cùng nhớ hết, và sau khi nhớ hết một thời gian mấy tháng sau thì ngày hôm kia bà cùng phải ra đi một cách nhẹ nhàng gần trăm tuổi. Trước khi ra đi còn dặn con dặn cháu nữa, gọi tất cả con cháu đến để dặn chúng mày sống phải như thế này thế nào thế kia, phải làm nhiều việc thiện, phải đoàn kết, phải thế này thế khác, không ngờ đời cùng với ra đi. Như vậy là cái tướng gì, tướng xuất sinh không, không còn nữa. Tướng xuất sinh không còn nữa, tất nhiên là sau khi mất mà còn biết làm con tên cháu như vậy chắc chắn ít cũng được gì được làm người ở đời sau. Nhờ con gì, nhờ con nhờ cháu trong nhà cùng cái nhiệt tạng hồi hướng cho thấy các vui mà mới thì có 7 ngày thôi. Cho nên cái công đức thọ chỉ đặt cùng một kinh này nó rất lớn, rất lớn. Vì vậy thì chúng ta cũng có thể phương tiện để hồi hướng cho người thân chúng ta trong người đang bệnh tật ốm đau, hoặc cầu nguyện một cái việc gì đó phù hợp với chân lý đạo đức của Phật của xã hội thì cũng có thể hồi hướng để cầu được. Nhưng mà được luôn thì tốt, mà chứ được luôn cũng đừng có nản chí, đừng có như ở trên bao bì cũng có mấy tháng trước có Phật tử đến bắt đền tôi. Bắt đền tôi là ra đầu tiên là bắt đền với sơn sơn bác, mà sơn sơn bác ai gặp Phật tử này xuống thì cũng liệt cũng ngã, ai ngã không dám tiếp. Vì sao dám tiếp? Vì bà cũng mới ngồi có thể từ sáng đến trưa chiều từ chiều đến tối chỉ vì một cái công chuyện là gì, gia đình con của con nó thế này thế nào thế kia, con cùng kinh bao nhiêu ngày rồi con hồi hướng tại sao nó không chuyển, vẫn một công chuyện này là chồng của con không tín tâm, con của con không tín tâm, làm thế nào là tín tâm, quay đi quay lại cả ngày chỉ một công chuyện đó, hôm nay xuống hỏi các sư cũng công chuyện đó, ngày mai hỏi các sư cũng công chuyện đó, và gặp ai cũng một công chuyện đó, cho nên các sư để trả lời mãi thì cũng gì cũng chán, ai cũng gì cũng sợ. Thì hôm bữa tôi xuống phòng tin mà đúng được tôi, mà đúng được tôi bà hỏi tôi thì bình thường các cụ các bà tự thấy tôi ngồi với ai mà hỏi chuyện tôi nó không mấy khi được khoảng quá 30 phút đâu, tôi rất ít thời gian, tôi rất là hiếm. Ngoài cái công việc thật sự ra còn cái công việc của chùa đi xây dựng đâu đó cũng gì cũng tôi cả, kể cả xây dựng cái lạch đường này có thiết kế thì thiết kế nào có ba chú giám sát thiết kế đấy, nhưng mà có thoát được tôi đâu có thoát được đâu, tôi vẫn phải trèo lên tận nơi để tôi xem buộc cái sắt như thế nào, đổ bê tông ra sao. Làm không được thì còn phải giám sát lại cái giám sát nữa thôi. Đâu có phải là có đường ngang đâu. Thậm chí là các bác cứ trồng cái cây, tôi chỉ cho làm cái hố trồng cái cây chỗ này, nhưng mà ra thì chỉ nó làm cái hố không đúng của cái chỗ mình nói, hoặc là đào hố đúng chỗ mình nói nhưng trồng cái cây nó có đúng đâu, nó có quay cái thế cây nó đó thuận theo cái con mắt nhìn của nó, có hàng hàng thẳng nhau không. Thậm chí trồng rồi còn phải đào lên để chỉnh sửa lại các cụ. Đấy, có mấy cây của ngoài kia thôi, ngoài bờ ao nó không trực tiếp chỉ đạo đâu, có mấy chỗ đi vắng ra ở nhà nó trồng cái cây cũng chưa trồng lại được, là cái giếng đó nó không đúng ý, mà nhìn quả thật nó không cần biết thật. Đấy, cho nên thời gian của tôi nó nghĩ như thế, hỏi cái gì tôi thường bằng cái mật sự, có hỏi cái gì thì hỏi cho nó được ngắn gọn, xúc tích, không cần phải kể từ A cho đến Z, chỉ cần là bây giờ cần cái gì mà hỏi ra tôi cái gì tôi bằng có cách thôi, bảo ra phương pháp. Thậm chí tôi đang lên xe cũng không cần phải vào cái nhà luôn, gặp cái đâu hỏi đấy, tôi thì hoan hỉ cho cái đó. Không cứ là phải vào đỉnh lễ rồi phải đến hỏi, vì thời gian cho các đỉnh lễ nó mất 40-30 phút rồi. Từ ngoài dân vào trong nhà rồi rửa tay, đang làm việc rửa tay á, nó mất 30 phút rồi. Còn lâu thời gian nữa mà thậm chí trên này kẻ lo bom tập trung rồi mà người đang chờ thầy lên để giảng rồi mà vẫn còn có người đang đánh chạy theo để hỏi, thì thôi đành dừng xe lại, có gì cũng nói vắn tắt thôi, đi thẳng vào việc. Và thầy hướng cho cái giải quyết cái gì, thầy hướng cho ngay cái giải đó, hướng cho ngay cái gì không hướng được thôi thì bảo gặp các sư ông, các sư cô, các bác, thầy hướng đến cụ thể thêm, thầy chỉ bảo những cái để cơ bản thôi. Thế là cũng có một tôi cũng mới làm, cuối ngồi cũng cứ nói tràn ra, cũng mới kể mà tôi phải ngồi, thậm chí ngồi đến là hơn 30 phút nghe cụ ấy kể, thậm chí mà tôi phải bực mình, tôi phải bảo là thôi được rồi, chuyện của cụ ấy biết rồi, bây giờ về phải nhất tâm nhân vào tổng với doanh nghiệp mình nhỉ, thì làm sao mà mong cho thầy luôn. Thầy cụ bảo, thầy bảo con tụng có 100 ngày con tụng nó hát đấy, nó không thể được. Đấy, cho nên các cụ các mặt tử chúng ta xem nhé, đấy là đến để bắt đền thầy, bắt đền thầy. Nhưng bây giờ tự hỏi xem lúc cùng kinh mình có làm được cái thầy dạy không, mình có nhất tâm hay không, hay là đang cốc nằm qua đi là Phật, nằm qua đi là Phật, nghe con sủa con chó nó sủa con gâu ngoài rồi đấy, ai đến nhà đó. Hoặc là thì đang cốc nghe con chó nó sủa đấy, chó sủa lên con sủa mất thế đấy. Đang tụng kinh, đây là tôi lấy một cái ví dụ, hoặc là đang tụng kinh mới bữa sáng, bắt đầu bữa sáng đang tụng kinh, hoặc chiều là đang tụng kinh cốc nghe cái mùi này con nó về, nó dán cá và nó tạo thì cái mùi thơm rừng nó bay lên một cái rồi nước biến cứ thế là cứ nhỏ ra cái lượng phẩm cùng với bao giờ cho nó xong nhẹ hôm nay sau đói thế đấy, nó phải tế nhị hơn con chó nó đổ ở ngoài nghe là tai còn nữa, nó thô hoàn còn nữa, nghe là tế hơn. Đang đừng kinh nghe thì con nó nghe cái mùi thơm ở dưới bếp bay lên thôi mà sau kinh hôm nay giải thế có không. Có ai gọi đưa tay nghe tôi nào, xem tôi nào. Họ đưa tay, tôi sẽ trả đưa tay. Nhưng việc này có tế gì cho nên không, không đưa tôi được, tôi biết hết rồi. Đấy là nói này, tôi nói về phần tâm, còn nói về nghiệp lực. Nói về nghiệp lực thì, nghiệp lực thì sao đây? Nghiệp lực tức là người đó làm những việc gì xấu ác, tất sinh, trộm cắp tà dâm vọng ngữ uống rượu nói dối bên tai sự thật nói lưỡi nói thiềm nói cười cũng ác. Tâm thì gì thường trụ ở trong tham sân si mạng nghĩ ác kiến kiến thủ kiến thủ dưới cấm thủ vân vân, làm vô lượng những việc ác như thế, cho nên sau khi chết đi liền thần thức liền đọa vào trong biển này vậy, vào trong biển nghiệp này vậy, đọa vào trong địa ngục này vậy. Đấy, cho nên đây là giải thích cái câu mà cô độc trả lời là Thánh Nữ Bà La Môn rằng á, nếu không phải do thì quy thần thì xuất thế sẽ theo nghiệp lực trừ hai hạng này thì chẳng có được cả. Đấy, không có được cả. Chúng ta bây giờ không làm việc ác nhiều lắm. Mà chúng ta bảo là cho con thấy địa, cho con nhìn thấy địa ngục xem như thế nào, chúng ta có con nói như vậy chúng ta có thấy được không? Các cô có bao giờ bây giờ tất cả 2, 3, 4, 500 người chúng ta ngồi đây, chúng ta bảo là gì? Con không thấy địa ngục hay là tôi không thấy địa ngục, xem có thật hay không? Các vị nhắm mắt lại, các vị có thấy được không? Không. Vì sao? Vì chúng ta chưa có đủ tiền, chưa có đủ quy thần, và đồng thời chúng ta thì cũng chưa phải là những kẻ gì, những kẻ cực ác, cho nên cả hai cái đó chúng ta đều cũng không có. Quy thần thì không đủ, cực ác thì cũng chưa đến nỗi, cho nên chúng ta có nhắm mắt lại, có muốn là gì, bảo rằng là tôi không thấy thì đều xem nó có thật hay không, thì có thấy được không? Không thấy được. À, đây là lời của cô độc quỷ vương trả lời với thánh Bà La Môn kia đấy các quý vị.